Alo, các vị nghe không rồi? Cảm ơn. Ở trong chính kinh á, thì bà con hoàn toàn có thể tự đọc, không có cái gì là khó hiểu tối nghĩa. Chúng tôi chỉ hỗ trợ cho bà con cái phần chú giải thôi, hỗ trợ cho bà con phần chú giải. Chẳng hạn như hôm qua chúng tôi vào Facebook có đọc lại cái phần ghi chú của cô giọt mưa cuối mùa đó, thì tôi cho rằng là theo dõi bài học mà bằng những cái ghi chú như vậy đó là được rồi. Thì mong là hơn vậy, bà con cũng ghi chú để làm của luôn, chứ còn mà gọi là làm của là bởi vì mai mốt chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, chứ còn kỳ ly thì phải nói cũng ngán, chứ có nhiều khi cũng không nhớ là nó nằm ở đâu nữa, thì bây giờ gặp đâu biết đó rồi thôi. Bây giờ hôm qua chúng ta đã học xong cái phần chú giải, mà cái chỗ mà gọi là gì quên rồi biết rồi hôm qua dạ đúng rồi cảm ơn. Có nghĩa là Phạm Thiên năm cõi tịnh cư á, tức là năm cái cõi sắc giới cao nhất á, là những vị mà họ theo dõi. Tại cái tuổi thọ của họ nó lâu lắm, cho nên họ có đủ cái thời gian, đủ cái tuổi thọ để mà họ theo dõi những cái buổi đầu của trái đất á. Của mỗi trái đất khi nó hình thành đó, thì họ thấy có bao nhiêu hoa sen xuất hiện thì họ biết rồi, thì cái trái đất nó có bao nhiêu Phật ra đời. Còn khi mà không có hoa sen nào hết thì họ biết là không có. Rồi bây giờ tiếp theo á, là chúng ta sẽ trong chú giải sẽ giải thích thêm một cái phần nữa, đó là phần tuổi thọ của chư Phật. Tuổi thọ của chư Phật á, thì không thể quá 100.000, mà cũng không thể là dưới cái 100 tuổi. Thì dĩ nhiên trong rung này có nhiều người thì không có chịu nổi, không có chấp nhận nổi chuyện này. Các vị làm sao tin được cái chuyện có một thời kỳ mà như vậy? Thì thôi, cái phần đó chúng tôi cũng không biết đường đâu giúp nha, chỉ giải theo kinh thôi. Thì theo trong kinh thì có những cái giai đoạn mà chúng sinh sống rất là lâu, và cái chuyện mà sống thọ hay là sống yểu đó, nó đi theo chu kỳ. Chu kỳ có nghĩa là nó lên đến vô số tuổi rồi bắt đầu nó tụt từ từ xuống tới tận cùng là 10 tuổi. Một kiếp người chỉ có 10 tuổi thôi. 5 tuổi là đã có vợ chồng con cái. Giống như con mèo, con chuột vậy đó. Cái tuổi mình lúc đó còn mình nhỏ con đến mức mà cái cà cái ớt mà mình phải leo. Cái cà cái ớt mình phải leo, nói chung là cái sức vóc và cái tuổi thọ của mình lúc đó nó cũng tầm tầm khoảng con mèo con chuột bây giờ thì thôi nghe. Và hoàn toàn là u mê không có biết cái gì hết trơn á. Rồi từ chỗ đó nó mới lên từ từ lên đến vô số tuổi, rồi nó xuống từ từ cứ trung bình á thì 100 năm á giảm 1 tuổi. Chẳng hạn như thời Đức Phật á thì cái mức tuổi trung bình là 100, thì đã trải qua 25 thế kỷ thì bây giờ cái mức trung bình của nhân loại là khoảng 75. Đại khái như vậy, cứ trung bình một thế kỷ mình mất 1 tuổi. Đó là tuổi thời kỳ tuổi giảm. Còn thời tuổi tăng cũng vậy, có nghĩa là từ 10 tuổi mà nó lên từ từ cứ trung bình á 1 thế kỷ vậy thì nó tăng 1 tuổi. Mà quý vị sẽ hỏi là vì đâu mà tăng, vì đâu mà giảm? Đó là do cái đời sống đạo đức của nhân loại nha. Khi mà giảm quá rồi cái người ta có cái ý người ta tu. Người ta tu hành thì nó lên từ từ, mà khi mà người ta sống đến vô số tuổi bắt đầu người ta dễ vui á thì bắt đầu tuổi nó tuột trở lại, tuột xuống. Cứ như vậy. Và một điều đặc biệt phải nhớ thêm là chư Phật luôn ra đời trong cái thời điểm gọi là tuổi giảm. Các vị nhớ nha, tuổi giảm có nghĩa là hồi nãy chúng tôi vừa nói đó, tức là cái tuổi thọ của chúng sinh đó, nhân loại đó, nó từ 10 cái nó lên từ từ lên tới vô số, rồi từ cái vô số nó mới tụt xuống từ từ, thì lúc mà nó đang tụt á Chứ chư Phật không có ra đời trong lúc 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 tuổi 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 tăng nha, nhớ cái chuyện đó. Còn cái lý do thứ hai đó là trong đây giải thích đó là không thể, chư Phật không có ra đời vào cái thời gian mà chúng sanh sống quá 100.000 tuổi là bởi vì sao? Vì lúc đó đó gọi là cái sự vô thường ấy, vô thường rồi cái sự mà phù du của kiếp sống ấy, nó khó thấy bởi vì người ta sống lâu quá đi. Cho nên nó là cái thời điểm mà chư Phật ra đời thọ nhất là phải là tối đa là lên đến 100.000 chứ không có hơn nữa. Còn mà dưới 100 tuổi thì không có được, không thể dưới mức 100 tuổi là bởi vì khi mà cái tuổi thọ mình ít quá đó, thì cái tâm sinh lý của mình nó thứ nhất là nó không có thích hợp, không thích hợp cho những cái suy tưởng cao siêu. Bằng chứng như hôm nay ấy, nếu mà trong râm mình mà chịu ngồi nghĩ lại thì cũng ngán. Mình bây giờ 75 tuổi, mình trừ ra 18 năm đầu đời thì mình còn lại bao nhiêu? Thì còn lại là 57 tuổi. 57 tuổi mà quý vị mất hết khoảng 10 năm vừa, hoặc là học nghề hoặc là học đại học. Chúng tôi lấy cái mức trung bình là 10 năm đó. Có nghĩa là 28 cho đến 30 tuổi chúng ta mới có khả năng đi kiếm tiền nha. Chúng ta kiếm tiền liên tục trong vòng 30 năm, từ năm 30 cho đến năm 60 bên Thụy Sĩ thì bên Đức thì 60 65 tuổi là người ta về hưu. Như vậy thì chúng ta mất 30 năm đầu đời đó là cho chuyện rùa bu, có nghĩa là 20 năm trưởng thành cộng với 10 năm học nghề học chữ là 30. 30 chúng ta mất thêm 30 năm để đi làm kiếm tiền, có vợ có chồng có con có cái có sự sản gia tài xong xuôi thì tới 65 chúng ta hưu. Hưu thì chúng ta coi như sống gọi là khỏe mạnh đó, không bệnh hoạn và gia đạo bình yên đó nha. Thì chúng ta 65 chúng ta sống ngon lành lắm đó thì khoảng chừng được mà, có nghĩa là đến năm 80 tuổi là phải kết thúc, có nghĩa là bắt đầu lo nằm chỗ, bắt đầu bệnh. Còn nếu mà còn đi đứng thì coi như nó là không còn đáng kể nữa nha, đi đứng chậm chạp nha, khó khăn mệt nhọc nha, đau đớn nhức mỏi suốt ngày nha. Cho nên sở dĩ chúng tôi phải phân tích như vậy để bà con thấy là cái tuổi thọ mình mà nó ngắn quá đó, thì cái thời gian mà chúng ta gọi là ưu tư cho những vấn đề tâm linh tinh thần nó không còn nhiều nữa. Bởi vì gia tài 75 mà trong khi đó là mình mất hết 30 năm đầu đời để mà chuẩn bị làm cái giàn phóng là mất 30 năm. 30 năm tiếp theo là gây dựng cuộc đời, gây dựng sự nghiệp, gây dựng gia đình là mất hết 60 năm. Như vậy thì thời gian còn lại sau 60 năm là cái gì? Đừng, quý vị đừng có nói với tôi là lúc đó tôi sẽ dành thời giờ tâm linh tinh thần. Xin nói thiệt nha, tôi cũng 50 rồi, tôi biết mà. Càng về lớn tuổi, nếu mà trước đó không có chuẩn bị, mình không chuẩn bị về tinh thần, ví dụ như mình không phải là người hiếu học, mình không phải là người thích đọc sách, mình không phải là cái người chuộng về đời sống tâm linh, thì sau 50 tuổi đó là mình càng lúc mình càng bệ ra, càng là gọi là xa đà, chứ còn không có lên, không có ngóc đầu lên nổi đâu nha. Cho nên chư Phật ra đời khi mà tuổi thọ mà ít quá đó, thì sẽ khó mà độ chúng sinh. Chứ gần các ngài thì ok rồi đó, nhưng mà chúng sinh đó thì coi như là lúc đó là họ không còn sẵn sàng nữa. Cái tuổi thọ mà nó thấp, nó ít quá không sẵn sàng. Rồi, ta nói về tuổi thọ. Điều thứ hai, trong đây giải thích là tất cả Bồ Tát toàn giác đều Bồ Tát toàn giác thêm nữa ha, kiếp chót ha, kiếp chót đều tục sinh, tức là đầu thai đó ha, bằng cái tâm gọi là đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Nhớ nha, tất cả chúng sinh á, tất cả Bồ Tát toàn giác kiếp chót đều tục sinh á, tức là đầu thai nó bằng tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Chỗ này chúng tôi phải ngừng lại một chút, tại trong rung có nhiều người không biết cái tâm này là cái tâm gì. Thì theo ở trong A Tỳ Đàm á, giải thích thế này, cái tâm thiện của mình á, nó luôn. Tâm thiện của ta luôn có ba cái khía cạnh. Đó là hứng khởi, hay thở, đó, có trí đi cùng hay không, và tự phát hay do tác động. Cái tâm thiện của mỗi người đó, dù chúng ta có học đạo hay không học đạo, thì cái tâm thiện của ta luôn luôn nó có ba cái tiêu, ba cái khía cạnh này. Một là nó hứng khởi hay là thờ ơ, nghĩa là có nhiều khi mình làm phước rồi thầy nghe người ta rủ thì cũng làm, hùng tiền thì cũng hùng, rồi đi chùa thì cũng đi, nhưng mà cũng thờ ơ, hoặc là thấy người ta khổ thì mình cũng giúp cho chút ít vậy đó, nhưng mà lòng thì nó cũng thờ ơ, nó cũng nguội lạnh, nó cũng lãnh đạm, thì cái trường hợp đó gọi là tâm thiện đó chứ, mà thọ xả. Còn có lúc mình làm phước bằng cái tâm hào hứng vui vẻ phấn khởi thì trường hợp đó gọi là thọ hỷ. Cho nên cái đó là khía cạnh thứ nhất của tâm thiện. Cái khía cạnh thứ hai đó là có trí tuệ đi cùng hay không, có nghĩa là lúc mình làm phước mình biết đây là cái công đức, đây là cái phước lành nè, đã mình biết rõ, thì cái đó gọi. Còn có trường hợp làm mà cái đầu coi như rất quất thì thấy tiện tay làm vậy thôi. Còn có trường hợp mình làm mà cộng với sự hiểu biết, hiểu biết do kiến thức hay là hiểu biết do cái khả năng suy tư, thì cái tâm thiện đó được gọi là tâm thiện có trí hay là không có trí đi cùng. Rồi cái thứ ba là tâm thiện tự phát. Tự phát tự phát hay là do tác động, có nghĩa là mình, cái này thường bị quý vị tự hiểu, mà tự phát nghĩa là mình không có cần ai xúi dục, không có cần ai gọi là dụ khỉ, không cần ai rù quến tuyên truyền nhồi sọ tẩy não hết, tự nhiên mình thấy thích thì mình nhào ra mình làm, xăng tay áo xăng quần nhảy vô làm thôi. Thì trường hợp đó được gọi là vô trợ. Còn hữu trợ, ngày trước khi làm mà cũng mình cũng chưa có sẵn sàng lắm, rồi cái người ta nói vô nói ra cuối cùng thấy thôi kệ, không làm cũng kỳ, hoặc là thấy thôi kệ, thấy cũng tội nghiệp, thôi kệ cũng giúp. Thì cái sự do dự của bản thân hay là sự tác động từ ai đó thì trường hợp đó được gọi là hữu trợ. Như vậy thì một cái tâm thiện nó có ba khía cạnh. Một là về cảm xúc, đó là hứng khởi hay là thờ ơ. Hai đó là có trí đi cùng hay không, và ba là nó là tự phát hay là do tác động. Bây giờ cái câu mình mới ghi nè: tâm thiện lúc tạo nghiệp nó thuộc cái loại nào thì sẽ cho quả tương ứng như vậy. Người làm thiện bằng tâm hợp trí thì đời sau tái sanh bằng tâm có trí, làm thiện bằng cái tâm hứng khởi thì sẽ tái sinh bằng cái tâm vui vẻ, làm thiện bằng cái tâm tự phát thì quả lành sau này sẽ trổ mau chóng. Đó, nó là vậy đó, nhớ nha, nhớ cái này quan trọng nha. Có nghĩa là làm thiện bằng tâm hứng khởi thì sẽ sanh bằng tâm vui vẻ. Bởi có nhiều người họ sanh ra đó, những cái đứa bé nhìn cái mặt đó là mình thấy cả một cái bầu trời mùa xuân rồi. Còn có nhiều đứa là hồi nhỏ nó sanh ra nó khóc kè, lớn lên thì người lạnh lùng hờ hững vô tâm. Còn có người thì chuyện cái gì đầu tiên gặp mặt họ là họ bật họ cười đó đó, môi họ không có mất nụ cười, chưa kịp phai thì đã có nụ cười khác nó hiện ra rồi. Có những người họ sanh ra rất là vui vẻ. Được sanh làm người là quá lành đúng, nhưng mà cái tánh mình vui hay là không vui là do cái tâm thiện đời trước của mình đó, nó là thọ hỷ hay thọ xả. Thứ hai là đời trước mình làm thiện bằng cái tâm hợp trí, tâm có trí đi cùng, thì đời này sanh ra mình mau chóng, người mau mắn, nhậm lẹ, bén nhạy, Còn mà không nó cứ cái ù ù cạc cạc, nó cứ lù đù, nó cứ lừ đừ, nó giống như té giếng vậy đó. Rồi cái thứ ba đó là hãy mình làm thiện mà bằng cái sự tự phát á, nhanh chóng mau lẹ thì mai mốt cái quả lành nó trổ cũng nhanh chóng mau lẹ. Có người thì cũng giàu sang nhưng mà nó trầy trật, nó gian nan, rồi nói chung là cũng có gia đạo ngon lành, cũng có sự sản ngon lành, cũng có bằng cấp học vị ngon lành, nhưng mà nghe họ kể mình buồn ngủ lắm. Nó trải qua bao nhiêu là gian nan thử thách rồi cuối cùng thì cũng được, nhưng mà thường là phúc tâm chính không mà. Làm cái gì cũng là phúc tâm chính. Được cái gì cũng là phúc tâm chính. Bây giờ xưa làm phước bằng cái tâm lừ đừ nhớ nha. Sẽ trổ mau thì quả lành sau này sẽ trổ mau chóng, sẽ trổ cái quả nó trổ mau mau chóng, nhớ cái đó. Thì tất cả Bồ Tát toàn giác kiếp chót thì theo ở trong đây nói là đều tái sanh bằng cái tâm đại quả thọ hỷ. Đại quả cái nghĩa là quả của đại thiện đó. Đại quả thọ hỷ. Bây giờ xưa người làm phước lúc nào cũng hào hứng hết, hợp trí. Cho nên ngài sanh ra ngài rất là thông minh. Vô trợ có nghĩa là cái quả lành của ngài kiếp chót, cái gì mà ngài cần hoặc là cái gì ngài muốn thì nó có rất là mau. Tuy nhiên, cái chủ tuy nhiên này mới mập nè. Tuy nhiên theo ngài Mahasiva thì chư Bồ Tát tục sinh bằng tâm thọ xả, vì không còn tha thiết trong cảnh dục nữa. Đây là ý kiến riêng tư đó, thì ngài nói vậy đó. Thì theo cái truyền thống thì nói rằng, truyền thống là các kinh điển đó đều nói là Bồ Tát đã tái sinh bằng tâm thọ hỷ. Bởi vì tuy là cái trình độ nhận thức ngài rất là cao, nhưng mà do cái nhiều đời có thói quen làm phước lúc nào cũng là vui vẻ sẵn sàng, cho nên cái quả trổ rồi cũng vui vẻ sẵn sàng. Còn riêng như ngày nay thì ngài nói rằng theo ngài đó thì chắc có lẽ là phải thọ xả, bởi vì ngài cái chuyện mà từ cõi trời mà xuống cõi người để thành Phật ấy, cái mục đích chính là thành Phật, chứ còn mà nếu không phải vì quả vị Phật thì ngài cũng không có tha thiết gì cái chuyện mà xuống làm người rồi hưởng cảnh giàu sang, có vợ có con, rồi phải bị già bị bệnh, rồi tóc bạc răng long chân mỏi gối dùng da màu tóc bạc thì ngài không có ham. Nhưng mà vì cái đại sự nhân duyên ra đời độ sinh mà thành Phật thì phải xuống mà thôi, xuống giống như người một cái ông vua mà kẹt quá sẵn quần nhảy xuống sình vậy đó, chứ còn ông vua chúa tỷ phú mà kêu họ sẵn quần nhảy xuống sình cũng ngán lắm nha. Nhưng mà bây giờ có một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, chẳng hạn vua Thái Lan thì có những mỗi năm có một cái ngày lúc còn trẻ, trong giờ cũng già đã gần đi rồi, vua Thái Lan gần mất rồi, chứ ngày mà ông còn khỏe đó thì năm nào đến cái lễ gọi là lễ hạ điền ấy, cái lễ mà giống như là lễ mở cày á, cái là ông đi ông săn quần, ông đi với ruộng á, rồi ông cầm cái lưỡi cày cho con bò nó kéo dài đường ấy, để mà giống như là cầu quốc thái dân an, mà cũng làm gương nông nghiệp cho người dân. Thì kẹt ông nhảy xuống chứ ông đâu có ông nhà giàu nào mà phải sình bùng đâu. Thì ở đây cũng vậy, một cái vị Bồ Tát kiếp chót thì theo ngài Mahasiva ngài nói nó là thì bất đắc dĩ mà phải xuống cõi người, chứ còn ngài đâu có vui vẻ. Thôi cái đó mình học cho tham khảo cho biết vậy thôi, còn cái chuyện ngài xài cái tâm nào thì nó muốn gặp ngài gặp Bồ Tát Di Lặc hỏi nha. Ok. Tiếp theo trong đây có cái câu nữa quan trọng nè. Theo sớ giải, người mà tục sinh bằng cái tâm như vậy á sẽ sống rất lâu, mà đặc biệt á là các Bồ Tát trước khi mà chết ở cõi đấu xuất á, đều an trú cái từ tâm, mở một đơn gọi là metta, metta gì ta, bấp ba ba ha kế, nên Lẽ ra đó thì các ngài sẽ nhờ vậy mà sống lâu hơn cái người bình thường. Bình thường ha, bình thường. Nhưng tất cả chư Phật đều luôn sống ít hơn chúng sanh đương thời đó một ít, để khiến khiến ai ta, để khiến thiên hạ kinh cảm. Nhớ nha, lẽ ra thì các ngài sẽ nhờ vậy mà sống lâu hơn người bình thường, nhưng mà đó là nói lý, nhưng trong thực tế thì tất cả chư Phật đều luôn sống ít hơn chúng sanh đương thời một ít. Thí dụ như ngài sanh ra trong cái thời chúng sanh 100 tuổi á, thì các ngài sẽ tịch trước 1 tuổi 100, tịch trước 1 tuổi 100. Trong khi đó, đó là những cái vị khác á, thì có thể sống lâu hơn. Thí dụ như là trong đây có nói là bà Quý Sa Kha nè, rồi bà La Môn Bavari nè, rồi ngài Má Ha Kassapa nè, Đại Nhất Đầu Đà ha, rồi ngài Ananda nè, đều sống 120 tuổi ha. Ngài Anuruddha mà đệ nhất Thi Nhãn á thì sống 150 ha, 150 tuổi. Ngài Pakula đó ha, gọi là đệ nhất vô bệnh á ha, thì sống 160 tuổi ha. Riêng Đức Phật á thì chỉ thọ 80 thôi. Nhớ nha, nhớ cho đó. Rồi trong đây mới nói thêm là cái tuổi thọ của chư Phật nói riêng và nhân loại nói chung còn do ít nhất là 2 nguyên nhân nữa. Nguyên nhân nữa là gì ta? Gọi là ú tú, tức là cái thời tiết hay là cái điều kiện thiên nhiên hay là cái điều sinh thái. Thứ hai nữa là cái phô cho nát, tức là cái thực phẩm, thực phẩm thực phẩm nhân loại thời đó sử dụng, rồi đó ăn uống đi, rồi. Thì trong kinh mới nói là quan trọng lắm, bởi vì chính cái môi trường sinh thái, ví dụ như trong kinh nó cái thời kỳ mà chúng sanh sống lâu á thì họ không có phải bị cái nóng quá, lạnh quá, mưa lâu quá, nắng lâu quá, mà tất cả nó đều ở trong cái mức độ gọi là vừa chừng mà coi như thích hợp nhất, tức là vừa nắng vừa đủ thì nó sẽ qua mưa, mưa vừa đủ thì sẽ qua nắng, và cái nhiệt độ đó là chỉ có mát mát ấm ấm chứ không có quá nóng hoặc quá lạnh, đại khái như vậy. Nhưng mà trong cái thời kỳ mà chúng sanh tuổi thọ ít á, thì cái thời tiết nó thường nó hay thất thường, và nó có nhiều khi là nó cái điều kiện sinh thái nó trở thành cái môi trường để tạo ra nhiều cái thứ, nhiều cái mầm bệnh, mình kêu là nhiều cái loại virus và bacteria này. Đó là cũng do cái thời tiết, cái điều kiện nhiệt độ trên trái đất, cái ecology nó rất là quan trọng. Rồi tiếp theo đó là thực phẩm. Chính vì cái điều kiện thiên nhiên nó có tác động tới thực phẩm, cho nên ngay ở trong các cái thứ nước uống, hay là trong các cái thứ rau trái thực phẩm, hay là thịt cá động vật, nó đã chứa cái mầm bệnh trong đó, cho nên mình ở trong thời kỳ đó, mình ăn cái loại thực phẩm đó thì cái tuổi, cái sức khỏe của mình nó có bị ảnh hưởng. mà sức khỏe bị ảnh hưởng thì cái tuổi thọ mình dứt khoát là phải bị ảnh hưởng nha. Tập chú giải nói chứ không phải là tôi cũng chẳng có cái tư cách chuyên gia gì tôi nói vụ đó hết. Thì trong đây mới nói thêm cái thời kỳ mà cái chúng sanh mà ác, thôi khoan phải cho học thêm cái này nữa. Chu kỳ gọi là phát triển của thế giới đó trải qua các cái giai đoạn sau. Trải qua các cái giai đoạn sau, cái này học cho biết nha. Thiện nhiều hơn ác, ác nhiều hơn thiện, rồi cái thiện ác bằng nhau. Chính cái mức độ thiện ác của chúng sinh trên cái trái đất á, sẽ tác động tích hay tiêu cực lên cái môi trường sinh thái. Cái này kinh nói nha. Chu kỳ phát triển của thế giới trải qua các giai đoạn sau: thiện nhiều hơn ác, rồi cái ác nhiều hơn thiện, rồi thiện ác bằng nhau. Có nghĩa là có một lúc chúng sanh trên cái hành tinh này họ sống phần lớn 10 người đó là cái số người ác, nó chỉ là một phần của một phần nhỏ so với cái số người thiện. Rồi có lúc thì cái số người thiện nó ít hơn cái số người ác. Rồi có một lúc thì trên trái đất này nó là 50-50. Thì như mình thấy hôm nay trên trái đất mình thì mình thấy cái số người ác nó nhiều hơn người thiện. Mặc dù là trên cái phương tiện truyền thông đại chúng thì mình thấy rằng ai mà ló cái ác, ló cái xấu ra đó thì bị thiên hạ ném đá, chửi cho mày tan nát. Nhưng mình nghe, mình chỉ quan sát trên những cái phương tiện truyền thông đó, mình tưởng là thế giới này hiện giờ nó đang tốt, chứ không phải. Chém gió thôi, nổ thôi. Những cái người mà lên tiếng chửi như Facebook hay là ở bất cứ mấy cái trang web riêng vân vân, ở trên báo chí mình thấy người ta cứ biết mấy comment thì người ta chửi mấy người xấu vân vân, nhưng mà thực tế cái là trên mặt nổi thôi, chứ trên dưới cái mặt kiềm á thì ngày nay cái người xấu hơn nhiều hơn người tốt là sao? Thứ nhất, cái thành phần nhân loại mà được giáo dục tới nơi tới chốn, được gọi là hàm dưỡng về đạo đức, ha, có đủ ăn đủ mặc để mà có thể từ chối của rơi, cái số này không nhiều lắm đâu, kính thưa quý vị trong rừng nha, không có nhiều lắm đâu. Tôi mới mất cái phone, kỳ rồi tôi đi Tây Ban Nha tôi bị mất cái phone, mà mất một cách rất đơn giản là mình quên kéo cái zipper nó rớt ra. Và tới hồi mình về xe mình mới biết mình bị mất, mà một rừng người biết sao mà người ta thấy mình rớt mà ta không thèm kêu mới ghê chứ. Như nó là cái lòng người bây giờ đó, thì mình có thể mình đang ở Mỹ, mình đang ở Tây Âu, mình đang ở Bắc Âu thì mình dễ làm thơ lắm, mình nghĩ thế giới này nó đang đẹp, nhưng mà xin lỗi, bỏ mấy cái xứ này, bỏ Bắc Mỹ ra, Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada ha, bỏ Tây Âu ra, bỏ Tây Âu với bỏ Bắc Âu ra, còn bên châu Á thì mình bỏ Nam Hàn, Nhật Bản ra, Singapore, chỉ có ba nước thôi, Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore, còn bên châu Mỹ mình bỏ cái Bắc Mỹ ra. Còn bên châu Âu á, thì Đông Âu rồi Nam Âu rồi Bắc Âu á, thì mình bỏ hết, mình chỉ lấy cái Tây Âu thôi. Mà nó Bắc Mỹ chứ thật ra người Mỹ bây giờ đó là cái dân Mỹ, dân cũng có tạp nham, nó hiệp Trung Quốc được cũng trời ơi đất hỡi lắm nha. Cho nên nếu mà 7 tỷ người mà mình ngồi mình lựa ra cái số người mà có thể là mình an tâm ngủ không cần đóng cửa, của rơi ngoài đường không sợ mất á, người ta lụm xong người ta đem lại giao cho cảnh sát á ha, hoặc giao cho những cái văn phòng mà gọi là tiếp nhận của rơi đó ha, thì cái số người trên hành tinh này tính theo cái phần trăm mà có thể làm được chuyện đó đó, có thể làm được cái chuyện mà mình bắt đầu mình yên tâm đó, thì nhiều lắm, trên thế giới bây giờ nhiều lắm là 20% tính trên toàn cầu. Có nghĩa rằng thì là cái thế giới mình nó đang ở cái giai đoạn ác nhiều hơn thiện. Rồi theo trong kinh đó, khi mà Phật Di Lặc ra đời đó thì lúc đó là thiện nhiều hơn ác. Rồi sẽ có một lúc cái thời điểm giao thoa giữa hai cái chu kỳ ấy, thì nó sẽ có một lúc thiện ác bằng nhau 50-50 nha. Thì khi mà chính cái thiện ác của chúng sinh đó, nó ảnh hưởng đến cái môi trường sinh thái là sao? Tác động bằng cách xui khiến các nhà lãnh đạo và những cử tri bầu bán lãnh đạo. Có cái vụ này nữa. Tác động bằng cách nào? Chính cái nghiệp thiện ác của chúng sanh đó, ngoài ngoài những cái gọi là nó tác động mà mình không thấy được đó, nó còn có một tác động nữa, đó là nó tác động bằng cách là nó xui khiến cho các nhà lãnh đạo và những cử tri mà bầu bán lãnh đạo, có nghĩa là với cái tâm tình bất thiện, với cái tâm tình bất thiện á, thì người ta sẽ chọn ra những người bất xứng. Đặc biệt dân nghèo thì thường dốt, mà dốt thì thường bị dụ khỉ. Đây là cái luật công trong vũ trụ ha. Đặc biệt dân nghèo thường dốt, mà dốt thường bị dụ khỉ. Mình thấy những cái ông Hugo Chavez hoặc là nhiều kẻ khác ha, thì luôn luôn gì ta, hô hào ủng hộ dân nghèo. Mà hãy nghèo thì nó dốt, mà nó dốt thì nó dễ bị dụ. Mà cái tay nào mà lấy dân nghèo, lấy cái vấn đề mà đấu tranh giai cấp ra để mà tuyên truyền buổi đầu đó, thì cái tay nó 99% sau này giảm được. Trong khi mình thấy rõ ràng đó là xây dựng đất nước, cái chuyện đầu tiên không phải là mình nhắm vô dân nghèo, không phải, mà mình coi cái đất nước nó hiện nay nó đang cần cái gì. Nó có thể là đất nước nó đang nghèo thiệt đó, nhưng mà tùy đất nước, có những quốc gia mình mới coi nặng về mặt giáo dục, có những quốc gia mình coi nặng về nông nghiệp, có những quốc gia mình coi nặng về thương mại. Lúc nào mình cứ móc cái bài cũ xì ra là tôi lên là coi bài con nghèo là kẻ ru, cái đó không có được. Cái đó là lời hứa rất là bậy bạ, nghe thì nghe ngon thiệt, nhưng mà ngẫm là không phải, không có phải. Cho nên nó là chính cái nghiệp nó khiến cho các nhà lãnh đạo có một cái suy nghĩ tầm bậy, hoặc là nó khiến cho người dân bầu bán những nhà lãnh đạo tầm bậy, cuối cùng cả đất nước khổ nha. Cho nên nó trong đây mới nói rõ là khi mà cái giới cầm quyền mà nó bất chính á, thì dân tất loạn, khiến cho trời đất đảo lộn, đó thời tiết bất thường, rồi là thất mùa, rồi thiên tai, rồi từ đó là đói nghèo và tệ nạn. Mà tệ nạn á thì nó bằng với tội ác, mà nó bằng với cái gì? Bằng với hình phạt, tù tội. Nó cứ đi như vậy. Mà cái này là xin xem thêm trong kinh Chuyển Luân Vương Trường Bộ. Chứ toàn bộ nãy giờ là không có cái nào mà tôi moi, tôi ngồi tôi tưởng tượng tôi nói hết nha. Là xem thêm kinh Chuyển Luân Vương để có nói như vậy. Tức là nó khiến cho cái người dân có cái suy nghĩ tào lao, rồi mới đi chấp nhận những cái lời rù quến tuyên truyền. Rồi từ nó họ mới chuốc khổ chuốc họa nha. Rồi từ cái chỗ mà thiên nhiên nó có vấn đề, nó mới dẫn đến cái sự mà hiểu thọ. Ok rồi, chuyện thứ hai, Bồ Tát kiếp chót ha, thường thưởng gì ta, chứ phải mà cứ dị bỏ giùm tôi cái đoạn Bali, cái chỗ mà tất tha gia đa đó, tát tha gia đa ra cha nô tham mi ca tát đa u ba ra cha nô se tát bát ti sát ti sát cala ca đằng sát cala na ca đằng sát cala rất thằng tham mi ca mi vô hồ tí. Khi nào mà vua bất chánh á thì tướng lãnh nhà quan lại bất chánh, rồi từ đó dân chúng cũng bất chánh. Từ chỗ mọi người bất chánh á, thì chư thiên á, địa cầu á, chứ cái loài sống trong rừng sống trên sẽ không có còn hỗ trợ con người nữa, họ sẽ không có khiến cho mưa thuận gió hòa. Mặc dù mưa gió đó có hai lý do, một là do nghiệp chúng sanh chịu cảm, hai là do cái tác động của chư thiên, chứ không phải chỉ có một. Nhưng mà khi mà chư thiên họ bất mãn mình rồi, họ cũng có thể khiến cho mưa không thuận mà gió không hòa, có nghĩa là phong điều vũ thuận nó không còn nữa, nó có cái đoạn đó đó. Nhớ cái đó. Thì Bồ Tát kiếp chót thường sống hết tuổi thọ 10 sinh xuống làm Phật, muốn sinh xuống thành Phật. Trước đó thì thường chú nguyện chết sớm. Khi mà sanh vào những cõi trời trường thọ, để xuống cõi người đó hành ba la mật. Nhớ nha, nhưng mà kiếp chót thì các ngài thường thường sống hết tuổi cái càng mới xuống. Một điều nữa trong đây nói thế này, xem chánh kinh ta thấy tuổi thọ của chư Phật từ đời Đức Phật Vipassi đến đời Phật Thích Ca đó có vẻ như từ cao xuống thấp theo một đường thẳng. Trong chú giải nói vậy đó, xem giống như vậy đó, như một đường thẳng. Nhưng thật ra thì từ đời Phật Vipassi qua đến trái đất này đó là 91 đại kiếp. Dạ, đó là một, chứ không phải là một mùa, mà không phải là một trái đất thứ hai. Phật đầu tiên của cái trái đất này á là Các Cú Sanh Đá trong rung. Hỏi thiệt nha, các vị nản lắm không? Các vị nghe giảng cái kinh này các vị có nản lắm không? Nếu mình nản á thì mình lướt qua, mình đi qua kinh khác nghe. Alo. Bởi vì cái này chúng ta không có dịp học nữa đâu. Ok. Bởi vì có nhiều vị cứ sợ chán á, nó trời sao hôm qua là không nghe, không giảng cái gì giáo lý tu hành đó mà sao không nói toàn là ba cái chuyện này. Bây giờ kinh nói cái gì tôi giảng cái đó chứ bây giờ tôi làm sao nha. Ok. Sống 40.000 tuổi. Rồi cái Phật thứ hai đó là 30. Rồi Phật thứ ba đó là 20. Thật ra đó, từ Phật này mà qua Phật kia đó có nhiều lần tăng giảm tuổi thọ, có hiểu không ta? Alo, các vị có nghe không? Có nghĩa là trong chú giải nói rõ luôn nè. Tát tha ở đây Vipassi Bhagava Siti Vassasa Yutakali Nipato. Đức Phật Vipassi sống được 80.000 tuổi. Sikhi Sattati Vassasa Yutakali thì còn Phật Sikhi thì sống được 70.000 tuổi. Cứ vậy thì ý đăng Anubutte Na Parihi Na Sarisang Katang, xem giống như là xem giống như là tuổi thọ càng lúc càng giảm theo một đường thẳng. Na Panae Vang Parihi Na, thực ra không phải vậy. mà vách thế toa vách thế toa bắt hì nằm thì về thì tấm bằng cứ là tuổi tăng tăng rồi giảm giảm nhiều lần chứ không phải là một đường thẳng, nghe kịp không? Nghe thẳng. Và cái trong đây mới nói như thế này, trong đây mới ví dụ tức là Đức Phật đầu tiên trên trái đất này đó là lúc mà từ tuổi thọ chúng sanh là vô số đó, họ nó tuột từ từ nó tuột thì Phật đầu tiên ra đời là các cú sinh thái. Ngài ra đời xong rồi tuổi thọ chúng sanh đó mới giảm riết xuống còn 10, rồi từ 10 nó mới lên đến vô số, rồi từ vô số nó mới xuống 10 mà mấy lần nghĩa thì nó mới đến Phật thứ hai, đó là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ra đời lúc tuổi thọ đang giảm còn có 30 thôi thì bắt đầu là ngày ra đời, ngày hóa đạo hoằng pháp thì xong rồi ngày tịch thì cái tuổi thọ giảm từ từ, giảm riết xuống còn 10 trở lên vô số rồi cái giảm xuống 10 mà làm mấy tăng vậy đó thì đến Phật thứ ba đó, Phật Ca Diếp. Thì lúc mà Phật Ca Diếp ra đó thì tuổi thọ cũng đang trên đường đi xuống, đang trong cái thang số đi xuống, thì xuống tới 20 thì ngày ra đời xong rồi ngày niết bàn xong rồi tuổi thọ chúng sanh xuống từ từ xuống ghi còn 10 rồi trở lên vô số, rồi vô số xuống 10 rồi làm mấy tăng vậy đó. Đến lúc mà Phật Thích Ca mình ra đời đó là lúc mà tuổi thọ chúng sanh trên trái đất còn 100, các vị nghe kịp không? Thì từ 100 đó nó giảm nữa, nó giảm cho đến cái lúc mà giáo pháp mình 5000 năm á, thì con người lúc đó còn có 40-50 tuổi thôi, nhưng mà chưa hết, nó còn xuống nữa, nó xuống cho đến còn có 10, rồi từ 10 cái nó lên vô số rồi nó xuống 10, nó làm mấy tăng như vậy, rồi đến cái tăng cuối cùng nó là Đức Phật Di Lặc ra đời. Thì lúc nó đang trên đường giảm, nó giảm từ vô số, nó giảm từ từ, giảm riết xuống còn 80000 thì ngày ra xong xuôi rồi, ngày hoằng pháp xong xuôi rồi, tuổi thọ của ngày kết thúc xong thì ngày để lại giáo pháp trong một thời gian cũng 80000, xong rồi thì ngày tịch xong để lại giáo pháp được cũng thời gian cũng lâu á, thì 80000, xong rồi thì giáo pháp mất, giáo cái tuổi thọ chúng sanh cũng tuột còn 10 mới lên vô số, mới vô xuống tuột xuống 10 cũng mấy tăng, rồi lúc nó mới tới là trái đất thì nó quỷ hoại. À mà không phải nó hoại ít đâu, nó hoại nó quất một hơi là coi như 1000 tỷ thế giới nó đều hoại hết. À 1000 tỷ thế giới nó đều hoại nha, cứ như vậy mà nó vô số cái 1000 tỷ như vậy, có vô vô số cái như vậy nha, phải nhớ cái đó. Thì mà cứ nguyên một cái group nó cứ hư 1000 tỷ này xong đó, thì mai mốt tới cái nguyên 1000 tỷ khác nó cũng bị vô thường, có nghĩa là không có cái gì ở trong cuộc đời này mà nó còn hoài, nó cứ nguyên cái xóm của thằng Tèo. À, nó cháy rụi xong đó, rồi cái nó mới gọi là phục dựng lại thành cái xóm mới. Thì của lúc nó qua tới cái sớm thằng tí nó cháy rụi xong rồi nó mới làm lại cái sớm mới. Thì lúc bây giờ là bên cái sớm chị dâu của thằng Tèo, rồi cái sớm anh rể thằng tí, mà nó cứ vòng vòng đó, mới nghe kịp không ta? Có nghĩa là khi cái sớm của thằng Tèo nó bị quỷ thì sớm thằng tí còn, rồi khi mà cái sớm của thằng tí mà nó quỷ thì cái sớm thằng Tèo nó lại có cái mới rồi. Cho nên chúng sanh họ cứ đi vòng vòng đi từ chỗ này qua cõi kia. Người đã được thọ ký thì không còn qua lại các cái hệ vũ trụ khác nữa. Đó, cái người đã được thọ ký thì dường như được thọ ký thành Phật, thành độc giác, thành thinh văn thì họ không có còn đi qua cái hệ vũ trụ, họ không có còn đi qua cái xóm ngàn tỷ khác nữa, mà họ cứ quẩn quanh trong cái group này thôi, trong cái nhóm này thôi. Nên là vì sao vậy? Là vì để duyên và cộng nghiệp thầy trò với chúng sinh khác, hiểu không ta? Alo, có hiểu không ta? Vì để kết duyên và cộng nghiệp thầy trò với chúng sinh khác, ví dụ như bây giờ một ngày Xá Lợi Phất mà ngày được thọ ký rồi, thì ngày thọ ký được Đức Phật Anumadassi thọ ký là sẽ là đệ tử đệ nhất thinh văn của Đức Phật Gotama. thì ngài phải đi tới đi lui, đi tới đi lui, hả, kiếp nào mà thiếu duyên thì thôi, mà hãy đủ duyên là ngài phải gặp Bồ Tát Thích Ca để mà hỗ trợ giúp đỡ nhau qua lại qua lại qua lại. Bà Gia Du rồi Ra Hú Lá cũng như vậy. Rồi riêng Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni khi mà được thở ký rồi, ngài không có đi đâu hết, ngài cũng vẫn quanh trong cái hệ này. Tại sao vậy? Là bởi vì ngài phải gieo duyên cho những người mà sau này sẽ gặp ngài nha. Ngài phải, chứ mà đi tùm lum ngài phải gieo duyên và bữa hổm tôi đã giải thích rồi. Tại sao mà có cái trường hợp mà chúng sanh trong 1.000 tỷ này với 1.000 tỷ kia, những chúng sinh có điểm đồng nào đó sẽ có mặt chung với nhau trong một hệ vũ trụ? Câu này quan trọng lắm. Những chúng sinh mà có điểm đồng nào đó nó sẽ có mặt chung với nhau trong một hệ vũ trụ. Các vị nghe kịp không? Thì bởi tôi nói rồi, nếu mà cái điểm đồng đó nó quá lớn thì mình sẽ là mẹ, cha, con cái, anh chị, bà con, bạn bè, láng giềng, chòm xóm, nếu mà điểm đồng nó quá lớn. Còn điểm đồng mà nó hơi nhỏ một chút á, thì mình sẽ gọi là cùng có mặt trong cái trái đất này. Rồi cái điểm đồng nó có điểm đồng mà cùng một châu lục, có nghĩa là mình cùng là dân châu Phi với nhau, mình cùng là dân Iraq với nhau, mình cùng là người một tỉnh với nhau, mình cùng là ở một xóm với nhau, mình cùng ở một khu phố, một con đường với nhau. Có biết nghe kịp không? Nó phải có một cái điểm đồng nào đó để làm chi? Để mà nếu động đất nó mới chết chung được. Rồi mai mốt đi máy bay đó, nó mới chết chung được. Nó phải có cái điểm đồng, nó mới đi chung chiếc máy bay. Mặc dù bình thường á thì mỗi đứa ở nơi, một anh thì ở Brazil, anh thì ở Pakistan, anh thì Việt Nam, anh thì Hoa Kỳ, anh thì Thụy Sĩ, anh thì Do Thái, nhưng mà anh có cái điểm đồng nào đó, cho nên cuối cùng anh phải có mặt trên một cái chuyến bay để bâm chết chung. Nó phải có cái điểm đồng, nó phải có cái điểm đồng nào đó. Cho nên người Tàu á thì không biết là họ có phải do coi kinh hay không, nhưng mà họ có nói một câu này, gọi là có đi chung với nhau 1.000 kiếp á, thì mới làm vợ chồng, con cái, cha mẹ. Có đi với nhau 100 kiếp á, mới làm anh em. Có đi chung kiếp á, mới đi chung một chuyến đò. Tàu họ có một câu đó, nhưng mà tôi thấy cũng có lý. Nghĩa là nó phải có cái điểm nào đó nó cộng nghiệp thì nó mới sàng qua, nó xê lại, cuối cùng nó mới gặp nhau. Chẳng hạn như năm 2002 mình thấy có cái vụ tsunami sóng thần, nó mắc cái chứng gì mà tự nhiên nó hè cho nó chết 240.000 mạng, mà trong đó có nhiều cái tay ở đâu ở nhà qua chết, chết chung vui không, mấy ông tay á. Các vị mà về Thái đó ha, các vị sẽ nghe nhiều cái chuyện kinh hoàng là sau khi mà tsunami nó đánh vào Thái Lan rồi, là có những cái bãi biển mà coi như nó chết nhiều quá đó. Hôm nay các vị vào Google các vị đánh cái chữ tsunami in Thái Lan ha, thì các vị sẽ thấy những cái xác tây mà nó nằm, xin lỗi, nó như xác thú vậy đó, nó chồng chồng lớp lớp mấy bờ biển Thái. Nó chết nhiều đến mức mà quý vị biết đó, là sau khi mà dọn rồi đó, là mấy cái ông mà xe mà sẽ túc túc mà không kêu trời đó, thế là tối mà chạy xe, nghĩa là tay với đầm nó dập dìu nó ra, nó đón chở đi đội được đoạn hoài là mất tiêu nguyên cái xe trống hết trơn, mà nó làm như vậy đó. Và có những người chùa Thái Lan là coi như là được bị hay là được, chắc bị thì nhiều, bị cảnh sát họ mượn một cái gian nhà để mà chất xác, chứ bây giờ biết làm sao giờ, chứ nhà dân đâu ai dám, thì mượn chùa cứ chất cả đống như vậy. Rồi tối chư tăng ở trong chùa đó đi toilet á, thì thôi thấy đầm dưới tay nó dập dìu, dĩ nhiên nó không nói, không cười, mà chỉ thì mình bước vô toilet là mình thấy nó lón thoáng bên ngoài tay với đầm á, nó đi dập dìu vậy đó, nó chết nhiều quá. Mà coi như một thời gian cả 1-2 năm vậy đó, là túc túc ban đêm là nó né mấy cái bờ biển đó, nó né cả những cái con đường mà chuyển xác, họ sợ dữ lắm. Tại vì coi như là nó chết tức tưởi, mà nó chết coi như là nó chết không có cam tâm, nó chết không có đành lòng, chết xa xứ, chết xứ người, chết tha hương, mà nó ấm ức. Nó thì dĩ nhiên theo trong Theravada mình thì nó đã tái sanh rồi, nhưng mà nó ấm ức thì nó có thể là do cái nghiệp nó quẩn quanh nó đó, nó làm cái loài phi nhân đó, thì đó để nó khiến cho mắc cái chứng gì mà tự nhiên cái bên đây cái nhạo bên chết rồi đã. Mà trong khi đó cái dân Thái Lan thì chết đâu có lạ, bởi vì nó bị chết là phải rồi, nhưng mà mình Tây, mình Đầm, Âu, Mỹ mà qua chết nó vui chứ. Cho nên là mình phải nhớ có điểm đồng thì mình mới gặp nhau. Ok. Rồi tiếp theo là nói về cái những cái gốc cây, những cái gốc cây mà chư Phật thành đạo. Cái phần này tôi chỉ giảng sơ thôi. Thì do mỗi, do cái điều kiện sinh thái của mỗi thời kỳ, cái loài cây nào được xem là, được xem là gì, được xem là đẹp nhất, hay do cái hạnh nguyện sở thích của các Bồ Tát mà các ngài sẽ thành đạo dưới gốc cây nào. Thì tôi, cái chỗ này tôi diễn, cái phần đó là phần kinh nói, nhưng mà cái phần này tôi diễn dịch thêm, ví dụ như tôi đoán không lầm á, thì có lẽ là do Phật Thích Ca ngài thành Phật trong cái thời mình chúng sanh nó gian ác quá đi nghe, cho nên nó là ngài thành dưới gốc cây bồ đề chắc ăn nhất. Là tại vì nếu mà bồ đề đó mà cổ thụ ha, lên tới cổ thụ rồi mà là danh mộc mà ngài thành dưới gốc cây trầm á, cây gió bầu á ha, cây cẩm lai đó, là coi như bây giờ chùa nào chùa nấy là bị đốn sạch bách. Nhưng mà nó khổ chỗ cái cây bồ đề nó giá trị gì trên. Cái bồ đề nó là một cái thứ cây mà tào lao mà có nhất nhất thế giới. Là sao? Lá nó đẹp ha, có bóng mát, nhưng mà làm củi không xong, mà lấy gỗ dùng thì không được, bởi vì nó toàn là sớ trong mà nước khóc. Cây nào không biết chứ cưa cây bồ đề đó là cưa xong rồi là coi như muốn thành Phật luôn á. Tức là cưa tới đâu thì nước với nhựa nó trào ra tới đó, mà cây thì sớ tổ sư bồ đề, cái cây bồ đề sớ sơ sơ không mà nước cưa đó là ọc giống như mình cưa xác người vậy đó. Mà coi như là chụm củi nó thì không có được, cái gì phơi mà cho thằng chả khô đó là cũng phải 15 kíp, mà chả khô rồi đó là tại chả sơ không đốt không có than, phơi lâu khô mà chụm thì không có than, trái hổn bạo phát bạo tàn. Mà cây thì không có lỗi, không có giá trị gì trên, nó giống nó là một họ với cây da, cây gừa, cây si, cây tàu lao tương tướng. Cho nên có lẽ là hồi đó ngày lựa cái cây đó để cho chúng sanh sau này nó bớt tội, chứ nếu mà cây xịn quá chắc bây giờ nó đỏ hết trơn rồi. Thì mỗi vị có vị thì thành đạo với cây này cây kia, nhưng mà cái này cũng mở ngoặt nói thêm. Tên cây bằng tiếng Pali trong gì ta? Trong tam tạng thể bị dịch sai. Cái chỗ này thì có lạ nha, cái chỗ này có thể bị dịch sai. Ví dụ như là tra từ điển cũng từ điển Pali mà của cái thằng cha người Đức thì nghe nói cái cây đó là cây mù u. Cái cũng cái cây đó mà tra bên cái từ điển Pali Nhật thì nghe nói cái cây đó là cái cây cẩm lai. Rồi cũng cái chữ đó mà cái thằng cha người Tây Ban Nha nó trả đâu nó lầu ra cái cây đó là cây sầu riêng măng cục nhãn ổi chôm chôm gì đó. Cho nên cây mà thổi cho quý vị một cái cây mà do một đức Phật cách đây 80.000 đại kiếp thành Phật, thì hỏi với cái cây đó mà làm sao mà mình biết là exactly nó là cái cây gì để mà so với cái cây thời này ha. Cho nên nó giải thích gì giải thích cuối cùng mình để trở lại thực tế, đó là cái tên cây bằng tiếng Pali. Chỉ riêng cái về mặt văn bản học, chỉ riêng về mặt văn bản học đó, thời Đức Phật cách đây hai, cái chữ mà ngài dùng đó, thì chắc gì mà ám chỉ cho cái cây mà bây giờ mình dịch nha. Cho nên thì trong quý vị mở quyển Chánh Giác Tông ha, Chánh Giác Tông của ngài Bửu Trơn, nhớ nha. Thì trong đó mình thấy nào, cây cẩm lai rồi cây mù u, cây hoa sứ nhà nàng tùm lum hết á, nhưng mà thật ra thì thấy vậy biết vậy thôi nha, chứ còn đừng có mà nặng lòng lắm mà cái chuyện đó. Rồi xong cái phần đó rồi qua cái vụ cây cối, rồi bây giờ qua cái vụ thinh văn. Thinh văn có nghĩa là mỗi vị Phật á là có vô số đệ tử tăng tục tăng ni rồi nam nữ cư sĩ. Nhưng mà cái thành phần là cốt cán đó, trung ương đảng đó, quỷ viên thường vụ đó, thì là sao? Mỗi vị Phật á, phải có hai vị thượng thủ mở một đơn, gọi là Ác Gá Sa Quát Cát. và ít nhất là 47 với 13 là nhiêu ta? Alo, 47 với 13 là nhiêu ta? Rồi xong. Là sao ta? À rồi, Benny cũng vậy. À Benny cũng vậy, cũng phải có hai vị thượng thủ thinh văn mở một đơn. Akasawika ha, Akasawika đệ nhất thần thông và đệ nhất trí tuệ. À, còn 60 vị đại đệ tử có biệt hạnh là sao? Đó là đệ nhất đầu đà, đệ nhất phân tảo y, đệ nhất túc mạng minh, đệ nhất ý quá thông hệ, đệ nhất ẩn lâm, vân vân và vân vân. Tổng cộng lại là mỗi vị Phật tối thiểu là phải có 2 vị thượng thủ và 60 vị đại đệ tử có biệt hạnh. À, tức là bên tăng 47, bên ni 10, 13, nhớ nha. Mà đó là tối thiểu. Còn cái hội chúng của Đức Phật thì thường được nhắc đến con số 80 là kể luôn cư sĩ nam nữ. Nhớ không nha, nhớ là kể 80 là kể luôn cư sĩ nam nữ trong đó. Thì Đức Phật trong đây, cái phần này thì mình nói ngắn thôi, là mỗi Đức Phật như vậy thì có một cặp là chí thượng tinh văn. À, chẳng hạn như là Đức Phật trong kinh này nè, thì Đức Phật Quý Bác Si thì có 2 vị, đó là ngài Khanh Đá và ngài Tiết Xá. Rồi cái Phật tiếp theo là Phật Xí Khi á, thì có Phật Xí Khi thì có ai ta, cũng có 2 thượng thủ đệ tử là A Bệ Hí Bhu và Sam Bahava. Hả? Giống như 2 ngài Xá Lợi Phất và 1 Kiền Liên. Đó, thì tại sao mà trong 7 vị Phật mình tôi cứ dừng lại thế, như Phật Quý Bác Si tôi chỉ nhắc là ngài có 2 đệ tử thôi chứ tôi không nói thêm. Nhưng mà tại sao mà Phật Xí Khi thì tôi lại kể ra làm chi? Là bởi vì cái 2 vị này có 1 vị là tên là Aphiphu và 1 vị tên là Sampavá. Thì Aphiphu này là 1 vị cũng có thể nói là được nhắc nhở nhiều ở trong kinh điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có lần cái ngày kể cho ngài A Nan nghe thế này: A Nan có biết rằng Đức Thế Tôn Xí Khi đó, ngài có 1 người đệ tử đệ nhất trí tuệ tên là Aphiphu. Aphiphu có nghĩa là người chiến thắng nha, người chiến thắng. Thì có lần đó Đức Phật Xí Khi ngài đi lên cõi Phẩm Thiên đấy, ngài thuyết pháp cho Phẩm Thiên, thì lúc đó ngài mới suy nghĩ là Aphiphu hãy có mặt ở đây với Như Lai đi. Thì với cái suy nghĩ như vậy đó thì đã chiêu cảm cho ngài Aphiphu, ngài biết Đức Thế Tôn đang cần mình, thì ngài lập tức ngài có mặt trên đó bên cạnh Đức Phật. Và ngài mới, khi Đức Phật ngài thấy ngài Aphiphu lên, ngài nói Aphiphu hãy thuyết pháp cho Phạm Thiên đi. Thì lúc đó ngài Phạm Thiên, lúc đó ngài Aphiphu ngài mới chú nguyện là xin cho 1000 tiếng của tôi nói nha. Lúc đó ngài mới chú nguyện xong rồi bắt đầu là ngài mới bắt đầu là ngài niệm cái đề mục hư không. À, ngài niệm được 1 không, niệm được 1 ánh sáng. Cùng một lúc ngài dùng nhiều cái đề mục như vậy để mà ngài chú nguyện cho âm thanh của ngài được vang xa 1000 vũ trụ. Và ngài đọc cái bài kể này: hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật Pháp, hãy đánh bại ma quân như voi phá chồi lá. Tôi thuộc lòng là bởi vì cái câu chuyện nhìn tôi rất là thích. Hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật Pháp, hãy đánh bại ma quân như voi phá trời lá. Khi ngài đọc như vậy đó thì chư thiên họ thích lắm, họ hoan hỷ lắm, khích lệ cái sự tu hành của họ. Thì lát sau khi ngài trở về đó thì chư tăng ấy, trái đất ấy, có nói là hồi nãy chúng tôi có nghe ngài, nghe tôn giả đọc cái bài kệ như vậy, Thì ngày A Nan ngày nghe Đức Phật kể đó, ngài hỏi ngài quan hỷ thôi, chứ ngài cũng biết. Bạch Thế Tôn, nếu một vị thinh văn mà có thể mà làm cho cái tiếng nói của mình nó vang xa 1000 vũ trụ như vậy thì cô không biết là một người như Thế Tôn thì sẽ như thế nào. Đức Phật nói rằng A Phi Phu chỉ là một đệ tử. Này A Nan Đà, A Phi Phu chỉ là một đệ tử, còn các đấng Như Lai thì cái giới hạn của các ngài là vô lượng, các ngài không có giới hạn. Các đấng Như Lai muốn cho âm thanh của mình nó vang xa đến bao xa thì nó sẽ đến mức đó nha. Thì lúc đó ngày nay ngày nghe như vậy, ngày mới chắp tay cái Bạch Thế Tôn, thật là may mắn, thật là hữu hạnh, thật là hạnh phúc, thật là diễm phước cho con. Con có được một bậc đạo sư như là Thế Tôn. Thì lúc đó ngài Út Đa Di, ngài đứng kế bên, ngài mới nói rằng là đối với một người như Thế Tôn thì tôn giả A Nan có nghĩ rằng khen như vậy là thừa hay không? Thì lúc đó Đức Phật ngài mới lên tiếng, ngài nói này Út Đa Di, đừng có nói như vậy, đừng có cái cách nói khinh bạc dè biểu A Nan như vậy. Út Đa Di có biết rằng đó, với cái niềm vui, cái niềm hoan hỷ của A Nan khi nãy, khi mà phát biểu cái câu nói đó, cái câu nói là thật may mắn, thật diễm phúc, thật là vãng hạnh cho con có một đạo sư như Thế Tôn, thì Út Đa Di có biết rằng với cái giây phút mà hoan hỷ dạt dào đó của A Nan, nếu ngay kiếp này mà A Nan không chứng quả La Hán, thì với cái giây phút mà niệm tưởng Như Lai trong cái khoảnh khắc rất ngắn, thì A Nan sẽ 36 lần làm Thiên Vương Đế Thích, 36 lần làm Chuyển Luân Thánh Vương, và vô số lần làm Phương Chủ Quốc Độ, tức là làm mấy ông vua Long Con, vô số lần, kinh khủng như vậy. Có nghĩa là nếu mà mình học đạo mà mình hiểu Phật nhiều hơn, thì một lần mà mình ngồi mình suy niệm về Đức Phật, cái công đức nó lớn cỡ nào. Chứ còn mà mình cứ réo cái tên cái ngày mà mình không có hiểu gì về ngày hết thì công đức nhỏ xíu rồi. Mà niệm Phật mà do hiểu được cái giáo lý của ngài thì cái niệm nó công đức nó mới ghi gớm, nó mới thâm hậu nha. Mà mắc cái chứng gì đó mà Phật tử mình lại thờ cái này, cứ tối ngày cứ A-ra-hang mà không hiểu A-ra-hang là cái gì. Rồi kinh sách đọc càng nhiều thì cái niềm tin của mình nó càng lớn, thì niệm Phật thì công đức nó mới càng là dạt dào nha. Còn mà giáo lý mà nó èo uột, ốm yếu, thiếu máu thì coi như là cái niềm tin của mình nó cũng tật nguyền theo khác. Nó quan trọng cho đó, cho nên bà con phải học giáo lý là chỗ đó. Đó là cái tích ngã phi phu ấy. Rồi tiếp theo là đến đời Phật Sa Phật Thí Phu thì tới cái đất này, nó là cái đất này là ai ta? Đầu tiên là Phật Cá Cú Sanh Há, rồi Cô Na Gá Mà Ná, rồi Cá Sa Pá. Đó thì cái Phật đầu tiên là Phật Cá Cú Sanh Há. Phật Cá Cú Sanh Há, vị này thượng thủ tinh văn, đó là ngài Viết Thu Rác, đệ nhất là trí tuệ, mà Sanh Chi Vá là đệ nhất thần thông. Đó, nhớ nha. Mà Sanh Chi Vá này tại sao mà có cái tên là Sanh Chi Vá? Có nghĩa là cái người có mạng lớn. Sanh Chi Vá nghĩa là người có mạng lớn là tại sao? Bởi vì có một lần đó, ngày vào trong rừng ấy, ngày ngồi bên bờ sông ấy, ngày nhập thiền Diệt Thọ Tưởng Định. Này chắc phải nói sơn chút, Diệt Thọ Tưởng Định là cái người mà họ đã đắc cái thiền vô sắc, phi tưởng phi tưởng, mà cộng với tam hoặc tứ quả nữa, hai cái này cộng lại mới được nha. Khi nào họ muốn an hưởng cái niết bàn, muốn dưỡng sức, còn thấy mệt mỏi chuyện đời quá đó, thì họ chỉ cần họ nhập cái thiền gì ta, cái thiền phi tưởng, rồi họ mới chú nguyện là kể từ hôm nay trở đi trong một tuần, tôi hoàn toàn sống trong cái tình trạng không có tâm thức nha. Có nghĩa là tam hoặc tứ quả mà cộng với phi tưởng thì phi tưởng. Thì chỉ cần chú nguyện như vậy thì xuống đường lễ đó, vì nó giống như cái xác vậy đó. Nó chỉ khác cái xác là cái thân vì nó còn hơi nóng thôi. Và điểm đặc biệt là trong suốt thời gian đó thì không có lửa, không có gươm, dao, vũ khí nào làm hại vì này, cái cơ thể vì này được hết. Thì có cái đám trẻ trăng bò, con trâu, nó đi tắm sông, nó lạnh quá đi. Nó mới lên, nó đốt, nó ẩu mà. Nó là nó thấy có cái bụi rậm, nó mới châm lửa nó đốt để nó sưởi. Ai ngờ nó sưởi xong thì cái đám cái bụi rậm nó cháy tàn rồi đó, thì nó mới thấy có ngài Sanh Di Vá ngài ngồi trống á. Thì nó tiêu rồi. Cái ông sư mà ông ngồi chung quanh là than lúc là rụi rồi rụi mà đóng thang rừng rứt cái nó rồi ông này chắc chết rồi. Nhưng mà bữa sau thì cái đám đàn trâu này nó gặp người đi tỉnh bơ ngoài phố, người đi bác ngoài đó, thì tụi nó mới hết hồn. Tụi nó nói trời đất, ông này với nó là ông này đúng là mạng lớn, cái lửa dấu gì mà không chết. Giống như người Ai Cập xưa họ tin là con mèo nó có tới 9 cái mạng vậy đó. Thì ở đây tụi này nó thấy ngài như vậy, nó nói cái ông sư này đúng là cái mạng lớn thì chứ, kêu là cái ông sư Sanchiva, có nghĩa là ông sư mạng lớn. Và từ đó nó trở thành là cái ngoại hiệu của ngài, chứ cái tên thiệt là tên gì đó nhớ nha. Cái gì? Alo, bây giờ tôi mới vừa mở mắt ra. Pháp Hỷ viết cái gì vậy ta? Alo, thắc mắc cái gì? Các vị thắc mắc cái gì? Các vị để điện thoại tôi định là sư là sao sư? Là tôi mới vừa xài cái chữ gì mà lại viết câu đó? Tôi vừa dùng cái chữ gì mà Pháp Hỷ lại viết cái chữ đó? Cái thiệt đó. No, chết rồi, dốt vừa thôi. Dốt quá dốt. Tam quả hoặc tứ quả cộng với phi tưởng, phi tưởng à. Nha, nhớ nha. Khi muốn nhập thiền diệt thì phải có hai tiêu chuẩn này. Học mà học không có tới nơi tới chốn, nó khổ quá, khổ đi. Ok, Pháp Hỷ có nghe không? Alo, trời đất ơi, sao nó khổ dữ vậy ta? Tam quả hoặc tứ quả mà cộng với phi tưởng, phi tưởng thì nó mới ra. Mà hồi nãy tôi không có dùng cái chữ diệt thọ tưởng định, mà tôi chỉ giải thích là diệt thọ tưởng định là cái gì. Trời đất ơi, sao mà nó vừa dốt mà nó vừa ẩu. Đây là cái máu Việt Nam, ok. Dạ, người ta đã giải thích mà không chịu nghe, mà cứ khổ quá. Rồi, rồi bây giờ cái vị thứ nhất á, tên là Vipura, nghĩa là Phật đầu tiên trên trái đất. Có hai, một có hai đệ tử. Vị thứ nhất là Sanjiva tôi kể rồi. Cái vị thứ hai là Vipura, Vipura nha, là đệ nhất trí tuệ. À, lúc đó đó thì ngài gì ta, ngài Mục Kiền Liên á là ác ma mới ghê vậy đó. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên là ác ma. Nữa sao mà dốt dữ nữa, có nghĩa là dạ tại sao trong râm mà bây giờ thôi tôi hỏi một người thôi, cô giọt mưa cuối mùa có nghe hiểu không ta, mà tại sao Pháp Hỷ vẫn không hiểu, lá lùng như vậy. Dạ rồi, vậy là cô hiểu là được rồi. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên á là ngài là ác ma, ngài rất là ghét Phật giáo. À, ngài rất là ghét Phật giáo, cho nên đó là ngài Mục Kiền Liên lúc đó tìm mọi cách phá Phật giáo. À, phá bằng cách nào? Phá bằng cách là ông mới vừa là ác ma mà. Thì một ngày lúc đó là ngài là ác ma, tên là ác ma Du Si, cái tên là ác ma Du Si, hả? Ác ma Du Si. Ngài mới, lúc đó là ngài dùng thần thông, ngài hiện ra cái hình mấy ông sư mà 7 tuổi á. Đẹp, thiệt là đẹp, nha. À, bay lơ lửng trên hư không á, đi bát hoặc là thuyết pháp hoặc là ngồi thiền. Thì dân chúng họ thấy cái cảnh mà mấy ông sư nhỏ nhỏ mà bay như không mà đi bát rồi ngồi thiền thuyết pháp, họ thích quá đi. Cho nên đó là họ mới cúng dường rồi họ tin tưởng, họ hộ độ, họ quy y chư tăng, gọi là coi như là ủng hộ đời sống vật chất thừa mứa. Dạ. Ổng làm cho chư tăng gọi là những vị phàm á đam mê danh lợi, bởi lúc người ta thấy cái hình ảnh là ta thích quá đi. Thì vừa lúc ông làm như vậy xong, ông đổi qua tông khác, ông mới dùng thần thông, ông mới cho khiến cho người ta thấy có những vị sư mà nhậu nhẹt say sưa bài bạc hư đốn mà té bờ té bụi, rồi tiếp xúc với phụ nữ bừa bãi ở làng trên xóm dưới trong rừng ngoài bụi, để cho người ta bất mãn Phật giáo. Các vị nghe kịp không? Cái là phá bằng hai cách. Phá bằng hai cách. Cách một là ông tạo ra những cái điều, những cái hình ảnh để cho người ta đến với Phật giáo, để người ta cuồng tín Phật giáo. Cái này phải ghi rồi. Cách một là tác động cho quần chúng cuồng tín và ủng hộ chư tăng vô điều kiện. Rồi cái cách hai đó là tạo ra cái hình ảnh gây cái ác cảm đối với chư tăng. Ổng làm vậy đó. Ổng làm suốt một thời gian như vậy nha. Ổng làm suốt một thời gian như vậy đó thì ổng thấy sao mà lúc Đức Phật còn, lúc Đức Phật Các Cư Sĩ còn, thì Đức Phật ngày khi ngài thấy cảnh đó thì ngài có nói với chư tăng là hãy chánh niệm nha, chuyện gì chuyện rồi sẽ qua. Nhưng mà nhớ chánh niệm, dầu cuộc đời này nó có nhiều mật ngọt hay là nhiều vị đắng thì tất cả đều là vô thường. Đừng có thấy người ta quỳ lạy mà người tưởng nó là ngon, mà đừng có thấy người ta dè biểu bài xích rồi đâm thối chí, mà ngài nói tất cả đều là vô thường. Đức Phật đã nhắc nhở chư tăng như vậy. Thì cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua đi. Có nghĩa là người ta biết chuyện, người ta biết chuyện thì thôi. Thì cuối cùng ác ma một ngày kia không có dặn lòng được, thấy Đức Phật các cú sanh thá và ngài Ví Thú Rá đang đi bát á, thì ác ma Đu Si đó nói là khiến cho một đứa bé, khiến thì có nghĩa là tiếng Việt Nam này kêu là nhập á, alo mê, là khiến cho một đứa bé đó nó mới cầm cái cục đá nó mới liện vô đầu của ngài Ví Thú Rá. Mà ngài Ví Thú Rá lúc đó ngài đang ôm bát, ngài đi sau lưng Đức Phật các cú sanh thá. À được rồi, được rồi. Các vị vào xem thêm cái kinh Trung Bộ nha, rồi kinh Hàng Ma Trung Bộ. Thì lúc đó thì cái cục đá lội liện vô, thì trong kinh nói rằng do cái quan trái, đúng là nó do cái quan trái, tức là cái nghiệp của cái vị thánh Ví Thú Rá này kiếp trước cũng từng có cái quan trái với ác ma Đu Si, và cũng từng có cái quan trái với đứa bé, cho nên nó mới khiến cho hôm nay nó mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Thì khi đứa bé nó liền cái cục đá, lúc nó liền nó hoàn toàn nó không biết gì hết, nhưng mà ác ma mượn tay nó. Nhưng mình tại sao không mượn được người khác mà lại mượn nó? Vấn đề là chỗ đó, tại sao mượn tay nó mà không mượn người khác? Thì liền như vậy bể đầu, máu chảy ra, máu xịt ra rất là nhiều. Thì lúc đó Đức Phật các cú sanh thá ngài đang đi đằng trước, thì ngày khi mà cái cục đá liền trúng ngày Ví Thú Rá như vậy, thì Đức Phật ngài dừng lại và ngài xoay nguyên thân người, vì chỉ Phật cái đáng giác không bao giờ quay đầu nhìn nha, chỉ Phật cái đáng giác không bao giờ quay đầu nhìn trao, thì ngài xoay nguyên người lại, thì ngài mới nhìn đứa bé và ngài nói thế này: ác ma thật là không biết điều, ác ma thật là không biết điều, đã xúc phạm một bậc đại thánh. Thì khi Đức Phật nói như vậy xong thì lúc đó đó cái quả xấu của ác ma nó trổ, bởi vì xúc phạm đến một vị thánh, một vị đại thánh đệ nhất tinh văn, thượng thủ tinh văn. Cho nên ác ma ngay lúc đó chết tại chỗ, mặc dù là sắc tế nhưng mà và là mệnh chung đó, mệnh chung tại chỗ, và sanh vào địa ngục A Tỳ. Thì ác ma đó chính là tiền thân của ngài Mục Kiền Liên chúng ta nghe. Thôi thì chuyện nó cũng qua đi, thì hết đến kiếp địa ngục thì ngày trở lên ngày tu tiếp, ngày tu tiếp thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình, thì ngày cũng trở thành đệ nhị tinh văn và đệ nhất thần thông, nhớ nha. Ok. Rồi thì tiếp theo đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình, thì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và nói đầu thêm chuyện nữa, đó là Phật thứ nhất của trái đất. Bây giờ đến đời Phật thứ ba, Phật thứ hai không có gì đặc biệt, Phật thứ ba đó là Kaspa, tức là trước Phật Thích Ca đó. Thì sao, cái vị này cũng có cái đặc biệt mà lát nữa tôi sẽ giảng thêm. Tại sao phải lát nữa, là tại vì giờ nó chưa tới chỗ, mà bây giờ thì trước chị niệm nó nói riêng là vị này đó là sanh vào trong một cái gia đình Bà La Môn kính chót, rất là giàu, và cha của ngài đó là một vị quan thái sư, tức là thầy của vua, có cố vấn của vua, mà thầy của vua, nói chung là vua coi như cha vậy đó. Thì ngài rất là giàu có và được đào tạo học hỏi giáo dục ngon lành, thì lớn lên thì ngài lúc tuổi thọ chúng sanh là 20.000 tuổi. Thì lúc đó ngài cũng đi dạo bốn cửa thành, rồi ngài thấy bốn cái cảnh là người già, người bệnh và xác chết, rồi một vị xuất gia, thì ngài mới trở về, ngài mới quyết định là đi xuất gia. Thì khi mà ngài chán và nên ngài về tới nơi, thì ngài cũng nghe tin đó là vợ của ngài vừa sanh đứa con đầu lộc. Thì ngài mới vào trong cái, ngài có cái cung điện, ngài không phải là vua nhưng mà ngài là một công tử viên giàu có, ngài ngồi vô cái cung điện của ngài, ngài ngồi rồi ngài mới đặt tứ thiền. Khi mà đặt tứ thiền xong thì ngài mới chú nguyện cho cái lâu đài mà ngài đang ở đó nó bay vào rừng. Thì khi tới rừng rồi đó thì ngài mới cắt tóc xuất gia, và chỉ trong thời gian ngắn thành Phật. Khi mà ngài thành Phật xong rồi á thì ngài cũng y như Phật Thích Ca vậy đó, ngài không có muốn thuyết pháp, vì ngài nghĩ rằng đó là cái giáo pháp này nó quá thâm sâu và khó mà liễu ngộ. Cho nên ngài khi ngài có cái lòng mà không nghĩ đến chuyện thuyết pháp á, thì Phạm Thiên xuống tỉnh ngài thuyết pháp. Thì khi mà ngài nhận lời Phạm Thiên rồi á thì ngài mới suy nghĩ thế này: ai trong cái trời đất này là cái người mà thích hợp nhất để mà ta thuyết giảng cái thời pháp đầu tiên? Thì ngài mới nghĩ đến hai cái người bạn mà ngày xưa, ngày trước khi ngài đi xuất gia đó, hai cậu công tử mà ở trong hoàng cung á, hồi xưa trong hoàng thành, trong hoàng cung, trong hai cậu công tử đó ngày xưa đó là coi như rất thân với ngài, và là cũng là hai cái người thông minh hiền trí. Cho nên ngài nghĩ đến họ, cho nên là ngài mới là quyết định là ngài đi đến một cái khu vườn mà ngài biết là hiện giờ họ đang xuất gia, họ chờ đợi ngài đó. Tại vì họ biết là ngài thì sẽ thành Phật, tại vì họ là thầy bói mà, xưa họ là Bà La Môn rồi, giỏi bói toán, họ biết cái người như vậy chắc chắn sẽ thành Phật. Cho nên họ sẽ xuất gia đó, họ chờ ngài. Và trong thời gian đó, thì ngài, trong thời gian mà ngày tu có thời gian 7 ngày hay là 3 tháng thì tu quên rồi ha. Thì đây cái tháng ngày tu của hạnh có nhiều. Thì trong thời gian ngày tu ra, mấy người này cũng xuất gia và chờ ngày ha. Thì họ có cái hạnh, hai người bạn này có cái hạnh tu là ăn chay. Không ăn cá thịt. Đó. Cái vụ nữa mới lạ chứ, các vị còn nghe không? Phật Kassapa, các vị còn nghe không? Alo, rồi, vậy là được rồi. Đức Phật Kassapa biết họ có cái lòng chấp trước cái việc ăn uống. Biết họ có cái lòng gọi là biết họ nặng lòng cái chuyện chai mặn, nên trong cái lần mà gặp mặt đầu tiên á, ngài thọ trai trước mặt họ và cố ý cho họ thấy ngài đang dùng một miếng thịt trong cái bình bát. Họ ngạc nhiên rồi bất mãn, nhưng mà do cái niềm tin đối với một gì ta, một người có 32 hảo tướng, 32 hảo tướng mà họ tin chắc là sẽ thành Phật, nên họ lắng nghe ngài thuyết pháp. Đức Phật Caspa ha đã giảng bài kinh Amaganda ha. Đã Amaganda Sutta. Họ nghe xong chứng quả La Hán và trở thành hai vị thượng thủ thinh văn. Cái gì đó, bây giờ bà con nào, alo 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 alo, alo. Bà con nào vào Google ha, tìm kinh Hôi Thúi ha, Amaganda ha, Sutta ha, tiểu bộ kinh để đọc thêm. Đặc biệt là chú bộ kinh này các vị nghe không ta? Nó có cái chuyện đặc biệt như vậy đó, có nghĩa là hai cái vị thượng thủ thinh văn mà của Đức Phật Ca Diếp á, thì là cũng đi tu để chờ gặp ngài, giống như là ngài Kiều Trần Như của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy đó. Nhưng mà hai vị này trong thời gian mà tu để mà chờ đó, thì lại là theo cái hạnh chay mặn, theo cái hạnh ăn chay, rất là nặng lòng chuyện chay mặn. Cho nên đó là trong cái lần gặp mặt đầu tiên thì ngài thọ trai trước mặt họ và cố ý cho họ thấy rằng ngài đang dùng một miếng thịt của mình bán. Họ ngạc nhiên rồi bất mãn, nhưng mà do cái niềm tin đối với một người như vậy nên họ ráng họ nghe. Mà nghe pháp xong thì trong bài kinh này nói cái gì? Nói chung là mấy canh tháng nói cái gì? Ăn thịt không phải là bất tịnh, mà ăn cái đồ mà do sát sanh trộm cắp, cái đó mới là đồ ăn bất tịnh. Nghe kịp không? Ăn cái thịt cá không bất tịnh, mà ăn bằng tâm bất thiện á. Câu nội dung á, ăn thịt cá đó không, cái thịt cá không phải đồ ăn bất tịnh, đồ ăn bất tịnh là do tìm kiếm được bằng ác nghiệp, là đồ ăn được tiêu thụ bằng tâm bất thiện, là đồ ăn rồi để có sức làm nghiệp bất thiện, đó mới là đồ ăn ha. Bị ham kim đó là thịt cá là bất tịnh mà. Thịt cá không hẳn là bất tịnh, vấn đề là do người thọ dụng chúng. Có hiểu không ta? Bài kinh này rất là dài, toàn là kệ thôi, nhưng mà nội dung tôi gom lại đó. Thịt cá không phải đồ ăn bất tịnh, đồ ăn bất tịnh là do tìm kiếm được bằng ác nghiệp bất thiện, là đồ ăn được tiêu thụ bằng tâm bất thiện. Khi mình ăn mà ăn bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, mình kiếm tìm thức ăn mà bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, mình ăn xong rồi mình tạo các nghiệp bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, thì cái đồ ăn trong những trường hợp đó được gọi là đồ ăn bất tịnh đó. Còn nếu mà thịt cá mà không phải mình tức là do mình đi bán, hay cái này do mình đi bán, không phải do mình đi giết chóc, và khi mình ăn á, mình ăn bằng cái tâm từ ăn bằng tham nhẫn, và khi mà mình ăn xong mình cũng lấy cái thức ăn đó làm phương tiện để mà có sức khỏe để tiếp tục tu tập tam học, thì cái thức ăn thịt cá trong trường hợp này nó không phải là bất tịnh, mà cái bất tịnh là do mình đi sát sanh trộm cắp mình mới có được nó. Khi có nó rồi mình ăn bằng tâm bất thiện, rồi ăn xong mập cái thay rồi lại đi làm chuyện bất thiện, thì lúc đó những thức ăn đó mới được gọi là bất tịnh đó. Cái nội dung kinh như vậy, nhớ nha. Thì bữa nay tôi giảng kinh này là tôi giảng cùng một lúc tôi kết hợp chú giải của rất là nhiều kinh, chứ không phải chỉ một kinh. Rồi, nhưng mà vẫn cho bà con biết cái gì ta, vẫn cho bà con biết cái xuất xứ. Ví dụ như A-phi-phu, thì các vị đánh giùm tôi cái chữ A-phi-phu ha, A-phi-phu, phi-khu ha. Rồi, vô Google đánh gì cũng ra nữa. Rồi không thì các vị đánh giùm tôi cái chữ A máy ganh thá xuất tá cũng được nha. Cái vụ mà ác ma gì đó, cái vụ mà ác ma rồi đó, cái vụ mà nó phát hỷ phát hiếp gì mà lên tiếng đó, phát hỷ phát khui gì đó, là cái đó là trong kinh Hàng Ma, nhớ nha. Đó, cái đó đó, cái vụ đó là nhớ nha. Đó, tức là mình sẽ tập có thói quen nghe giảng cái gì thì cũng giơ tay giơ chân lên hỏi 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 mà hỏi lịch sự cũng được, hỏi muốn đọc thêm này đọc ở đâu. Đó, chứ mình hỏi thẳng người ta này sư bịa ra sao nó kỳ, mình thấy mình nghe gì ngộ ngộ mình hỏi vậy, chứ bây giờ muốn đọc thêm đọc ở đâu. Nhớ nha, nghe ai giảng là nhớ giơ tay giơ chân lên hỏi. Rồi tiếp theo đó là cái đại hội, chú giải giảng tiếp phần tiếp theo là đại hội thánh tăng. Tiếp theo là đại hội thánh tăng trong đời mỗi vị Phật. Phật mà sống lâu á thì có ba kỳ đại hội, không mà Phật sống ít á thì chỉ có một kỳ đại học. Phật sống lâu á thì chư tăng á dự hội sẽ đông đúc, mà Phật sống ít á thì chư tăng dự hội cũng không nhiều. Phật Thích Ca đó là chỉ có một kỳ đại hội với 1.250 vị lục thông nha, thông. Rồi thì mấy vị Phật khác đó là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn, nhưng mà riêng Thích Ca nó là chỉ như vậy. Và ở đây là bà con ghi giùm tôi cái gì ta, ghi giùm tôi cái gì ta, cái bốn tiêu chuẩn, bốn cái đặc điểm của một kỳ đại hội thánh tăng. Một đó là sắp bê ê hí phích khu. Tức là điều xuất gia bằng cách đứng trước Phật và Ngài đưa tay ra nói một câu. Câu gì ta? Hãy đến đây. Này các tỳ kheo, chánh pháp đã được khéo thuyết giảng nhắm đến cứu cánh giải thoát. Đó là tiêu chuẩn một. Cái tiêu chuẩn hai là sắp bê ít thi gia nít bắt tá bắt tá chì và đấy, tất cả y bát của các ngài đều do thần thông mà có. Cái số 3, sappe anamantita, anamantita agata, tất cả chư tăng đều tự về, không cần, không cần nghe, nghe nó hơi kỳ, không đợi đi, không đợi Đức Phật gọi về, gọi nha. Anamantita là đến, anamantita là mời, mời gọi triệu thỉnh, không cần, không đợi Đức Phật gọi về. Và cái số 4 là gì ta? Narasi panarasi ubosatha divasi, divasi là trong ngày rằm. Rồi xong thì bốn điều kiện đó nó được gọi là chatu răng ghi cá san ni pa ta, tức là đại hội thánh tăng hội đủ bốn cái điều kiện đó. Nhớ nha. Lúc bây giờ đó, trong đây mới nói nè, sau khi bây giờ nói về Phật mình đi, sau khi thành đạo rằm tháng tư ha, tháng tư vài tháng sau, Phật có 1250 vị đệ tử La Hán, La Hán mà thêm cái gì nữa ta, La Hán lục thông, trong đó ngài Xá Lợi Phất xuất gia 2 tuần, mới chính La Hán. Ngài Mục Kiền Liên xuất gia chung ngày với ngài Xá Lợi Phất, nhưng 1 tuần sau thì chứng La Hán. Ngài Xá Lợi Phất chứng La Hán vào ngày rằm tháng giêng đầu tiên của Đức Phật. Nhớ nha. Thì khi phải ghi nữa, khi Phật biết ngài Xá Lợi Phất đã chứng La Hán, đã chứng La Hán, tức là ngài đã có đủ hai vị thượng thủ thinh văn rồi, ngài bèn dùng thần thông đi về chùa Trúc Lâm của vua Bình Sa Vương vừa dân cúng. Đêm đó ngài Xá Lợi Phất suy nghĩ Thế Tôn đang ở đâu? À, 1249 vị kia cũng đồng thời suy nghĩ như vậy. Thế là tất cả đều tự động bay về chùa Trúc Lâm để họp mặt. Ở cái ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo, và đêm hôm đó Đức Phật đã nói về cái cương lĩnh giáo pháp gồm trong mấy câu kệ. À, mấy câu kệ gì ta? Alo, mấy câu kệ là: không làm điều ác, làm các điều lành, giữ tâm thanh tịnh, ấy lời chư Phật. Xong, quý vị có còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Trời, xong cái đó mà nó vui lắm, tức là tôi giảng mà giống như tôi đang giảng ở cả cõi cái trời vô sắc. Nhớ nha. Rồi xong. À, giảng không thấy luôn. À, không thấy. Thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài Xá Lợi Phất Đắc La Hán nhờ đứng nghe Phật nói pháp cho ông cậu của mình. Là ông đi Kha Nạc khác xem kinh trường trường Trảo trong Trung Bộ nha, nhớ nha. À, thì ngài Xá Lợi Phất ngày nghe ngày Bộ Kiền Liên á, thì ngày ở trong rừng á, rồi ngày ngồi thiền, mà lúc ngày là tu đầu quần, mà ngày có buồn ngủ quá đi, thì Đức Phật á, ngày mới xuất hiện, ngày mới chỉ khi mà buồn ngủ như vậy đó ha, thì tự lấy cái tay xoa bóp mình, xoa bóp tứ chi, rồi đi xuống suối kiếm nước lạnh rửa mặt, rồi xong là nhìn lên mấy ngôi sao nháy nháy mắt mà niệm đề mục ánh sáng. Nói chung mình chỉ nhiều cách lắm để cho ngài hết buồn ngủ. Rồi chính Đức Phật ngày hướng dẫn ngày một người liên tu tập lần lượt cả các tầng thiền. À, đây nè, đây sơ thiền có bao nhiêu cách, mà cách này cách tốt nhất cho ngươi nè. À, là nhìn hết thì sắc ghép, thì đây là thiền vô sắc nè, đây là nhiều cách lắm, nhưng mà đây là cách tốt nhất cho ngươi. Tức là Đức Phật ngày hướng dẫn từng bước để chi, để ngài biết rằng ngài đang hướng dẫn một cái vị mà chút xíu nữa đây đó, sẽ trở thành ra một vị La Hán mà đệ nhất thần thông trong hàng thánh tăng. Cho nên là ngài là vị duy nhất trong thời Đức Phật mà được đức chính Đức Phật hướng dẫn từng bước một đó. Thì sau khi ngài chứng phi tưởng rồi thì ngài mới nhìn lại cái thiền chỉ của ngài đó, mà ngài Đắc La Hán, ngài quán chiếu bằng Vipassana tứ niệm xứ, tức là ngày ngày quán chiếu, ngài dùng cái trí tuệ của thiền quán để ngài nhìn trở lại cái thiền chỉ và ngài Đắc quả La Hán trong từng lễ đầu tiên tu có từng lễ Đắc La Hán. Trong khi đó ngài Xá Lợi Phất thì trong kinh nói tại sao ngài đắc chậm, là bởi vì cái trí ngài quá nhiều. Mà trong kinh nói ngài giống như một ông vua mà muốn đi đâu xa đó là cụ bị dữ lắm. Cái người bình thường á là coi như đó là chỉ cần một cái ba lô trong đó có một hai bộ đồ rồi đồ ăn khô với chai nước, cái đèn pin với con dao với cái hộp quẹt là đủ rồi. Nhưng mà một cái ông vua mà nhất của gì biết, vua Ả Rập, ông đi ông đem theo 1.000 người, vua Ả Rập Xê Út kia, rồi ông đi qua Pháp coi như ông đem qua bên 1.000 người, ông bao cho một lúc mấy cái khách sạn nha, bao một lúc mấy cái khách sạn, rồi ông đem theo xe hơi, ông đem theo xe hơi, ông đi trong đâu anh đi xài xe của bên Pháp, hoặc là như mình thấy ông Obama mà ông đi qua bên Việt Nam là ông đi ông đem theo tùm lum hết, nhưng mà ông Obama để ông đi ông đem theo về vấn đề an ninh thôi, vua Ả Rập thì ông đi ông đem theo là về vấn đề hưởng thụ, coi như là một lần ông đi ông đốt không biết bao nhiêu triệu đô la mà nó bị quá giàu. Thì trong Đức Kinh mới nói rằng Ngài sẽ là phát kiếm như một ông vua vậy á, tức là khi mà muốn đi đâu á là phải cụ bị lắm, Ngài suy nghĩ ngược xuôi, cho nên khi mà Ngài chính quả rồi đó là Ngài bậc đại trí, nhớ nha, bậc đại trí, đại trí tuệ hạng nhất như vậy là chỗ đó. Ô là la, rồi xong bây giờ tiếp theo là cái kinh, nếu tiếp theo là cái phần nói về thị giả của mỗi chư Phật nha. Các vị có thể thắc mắc là tại sao tôi có vẻ làm lơ không nói về tới kinh tạng, bài kinh tạng bà con tự đọc rồi, bây giờ tôi chỉ giúp cho bà con cái gì mà bà con không có thấy mà thôi nha, không có thấy trong kinh tạng. Thì ở trong đây nói rằng là cách đây 100.000 đại kiếp thì ngài Ananda đi vào chùa mới nhìn thấy một cái vị thị giả, một cái vị tỳ kheo là thị giả của Đức Phật Padmasambhava. Cách này 100.000 đại kiếp, thì ngài mới nguyện thành thị giả của một vị Phật tương lai, thì Đức Phật bên quốc tế ngài mới nhìn thấy cái cơ duyên, ngài mới nói được rồi 100.000 đại kiếp nữa thì con sẽ được tội nguyện. Lúc đó có một Đức Phật là Thích Ca Mâu Ni Cầu Đàm ấy, thì ngài thành Phật ra đời, thì lúc đó con sẽ là thị giả của ngài, con tên là Ananda, đệ nhất thị giả, đệ nhất đa văn, đệ nhất đi bộ, đệ nhất ước niệm nha, năm cái đệ nhất. Ngài thọ ký như vậy xong, thọ ký ở đây không phải là Phật thêm gì cho mình đó, mà Phật cái xác nhận đây, mà chư Phật cái là không bao giờ nói hai lời, cho nên khi mà chư Phật xác nhận thì cái chuyện đó bắt buộc phải xảy ra, chắc chắn phải xảy ra. Thì trải qua 100.000 đại kiếp thì đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì lúc mà Đức Phật mình thành đạo năm 35 tuổi ha, thì 20 năm sau ngài thành đạo hả, Phật mới là đề nghị chư tăng đề cử một người hầu cận cho ngài hả. Từ ngày Xá Lợi Phất đến ngày Mục Kiền Liên và các đại đệ tử khác đều xin làm thị giả, nhưng mà Đức Phật từ chối một cách nào. Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên hai vị này xin Đức Phật để mà theo hầu, thì Đức Phật nói thế này: hai vị ở đâu á thì giống như là ta ở đó, mà bây giờ đó mà hai vị mà đi theo hầu Như Lai á, thì đó là một cái thiệt thòi, một cái mất mát cho chúng sinh. Đó là một cách từ chối phải nói là đẹp nhất. Ngài nói là hai người ở đâu á thì giống như là ta ở đó, rồi bây giờ hai người mà đi hầu Như Lai đó thì như thế nào. Thì các vị khác cũng vậy, các vị thánh A-la-hán xin Đức Phật, Đức Phật cũng nói là ngươi đó là cái vị đã làm xong cái chuyện phải làm và ngươi là cái phước điền cho vô lượng chúng sanh, mà bây giờ ngươi đi chung với Như Lai thì sao. Cho nên đó là ngày cố ý ngày tránh, ngày không để cho vị A-la-hán ngày không giao bài viết với một chuyện nữa, một chuyện quan trọng nhất.
Chuyện quan trọng nhất, thị giả của chư Phật ba đời luôn là sơ quả, vì La Hán không tiện làm nhiều chuyện, không có tiện làm nhiều chuyện như sơ quả. Nhớ nha, có rất là nhiều việc mà một vị La Hán không có đủ nha, do không còn đủ cái điều, sao cứ đánh lộn hoài ta, điều kiện tâm lý nữa, Có nghĩa là người ta đã là, mình tạm ví dụ nôm na đi, có những cái chuyện mà mình phải là trung niên mình mới có đủ cái điều kiện tâm lý để mình làm. Có những cái việc mà phải là thanh niên á, mình mới có đủ điều kiện tâm lý để mình làm. Mặc dù trước sau cũng là mình thôi nha, mình thôi. Quý vị tưởng tượng đi, một cái ông mà tổng giám đốc mà bây giờ ổng vì lòng hiếu thảo mà ổng trở về, ổng mỗi ngày ổng dành thời giờ mà ổng dìu dắt ba ba má hoặc bà nội bà ngoại của ổng đi lên cầu thang rồi đi restroom đi toilet thì nó rất là phí. Ổng là tổng giám đốc nha, cái chuyện ổng làm nó nhiều dữ lắm. Và thêm cái đầu óc của một ông tổng giám đốc mà bây giờ mà bắt ổng làm chuyện đó nó giống như mình giam mình nhốt ổng lại vậy, nó chịu không nổi. Tại vì cái chuyện đó cái người khác họ làm được nha, do không còn cái điều kiện tâm lý nữa. Cho nên cuối cùng thì trong Chư Tăng lúc bây giờ nó còn sót là một người, đó là Tôn giả A Nan. Ngài ngồi im lặng, Ngài A Nan im lặng. Thì Chư Tăng thấy còn sót một mình Ngài thì A Nan, Ngài Chư Tăng mới nói thế này: tất cả chúng tôi đã quên, hồi nãy có một chuyện chúng tôi quên nói. Wow, nãy tự nhiên đang giảng là cứ quên mất tiêu. Quên rồi cứ mai mốt cái nói là tôi giảng thiếu nó mới chết rồi chứ. Phát đặc cấp đề tí đề. Tức là Ngài A Nan á, thì Ngài A Nan á là Ngài cùng chưa tới cũng sao à, vậy là chưa tới không sao. Tôi tưởng quên nữa cũng quên. Thì Ngài A Nan là sanh ra cùng Ngài với Thái tử Tất Đạt, nhớ nha, có nghĩa Ngài bằng tuổi Đức Phật. Thì trong 20 năm, từ năm 35 tuổi đến năm 54 tuổi ha, thì trong thời gian đó Đức Phật có rất là nhiều thị giả, chẳng hạn như là Ngài Nagasamala, ghi nha. Thứ hai là Ngài Nagita. Thứ ba là Ngài Uppawana, cái vị mà lúc Đức Phật Ngài mất mà cầm cái quạt, cái vị còn nhớ không ta? Rồi Sunakkhata, rồi Sajjichunda, rồi Ngài Sagata. Sagata này là đệ nhất về quả giới tâm muội đó. Rồi Ngài Mihiya. Đó, tức là trong 20 năm. Trong 20 năm đầu tiên sau ngày thành đạo à, thì đó là những cái vị mà đã theo hầu Ngài. Nhớ nha, đó là Ngài Nagasamala, Ngài Nagita, Ngài Uppawana, rồi sư Sunakkhata, rồi Chun Đá, rồi Sa Cá Tá, rồi Ni Kya. Mà trong đó có những vị nó ác lắm, ví dụ như là đang đi chung với Đức Phật vậy đó, rồi cái muốn ghé đâu ghé, rồi Đức Phật ngày mới nói là ở đây chúng ta thầy trò chỉ có hai người, hãy chờ cái nào có tiền kheo khác đến thì ngươi hãy đi. Thì vị đó nói không, con không có chờ được. Thế là họ cầm bên bình bát Đức Phật, họ để giữa đường á nha. Các vị có tin cái chuyện đó hay không? Khủng khiếp như vậy. Mình bây giờ mình nghe là mình nó thấy nghẹn họng, mình thấy xúc động thôi. Nhưng mà cái khi mà người ta ở trong cái thời điểm đó, cái phước người ta nhiều quá đó, thì người ta thấy cái chuyện đó bình thường. Cái chuyện người ta được ở gần Đức Phật, người ta không thấy gì ghê gớm hết. Có người họ nhận ra, nhưng có người họ không nhận ra. Đừng có nói ai hết á, mình nè. Mình bây giờ cha mẹ không còn nữa, mình thấy những cái người mà họ không có hiếu thảo, mình giận, mình ghét, mình khó chịu, mình khinh bỉ, mình coi thường hơn cỡ nào. Chứ hồi xưa như hồi ba má mình còn sống á, ha, cái chuyện mà mình lỡ nói cái gì đó cho má buồn á, cho ba buồn á, mình thấy gì đó bình thường. Thì lâu lâu thì sống nhau cũng phải lỡ lời, phải không? Chứ làm sao không có lỡ lời, mình nghĩ vậy thôi. Nhưng mà khi mà má mất rồi, ba mất rồi, mình mới thấy tiếc. Mà đó là ba má của mình, chứ đừng nói nó còn ngày xưa đó Đức Phật khi ngày còn có nhiều vị ở gần ngày, họ không có nhận ra cái giá trị, họ không có biết là họ may mắn, họ hữu phúc. Cho nên suốt 20 năm trời đầu tiên sau khi ngày thành đạo thì mình đếm được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vị thay phiên nghe được 7 năm đó. Thì đến cái năm mình ngày 54 tuổi, ngày 55 tuổi, ngày năm bây giờ, Như Lai đã có tuổi Như Lai cần đến một người mà có thể hỗ trợ trong cái sinh hoạt thường nhật Thì khi mà chư tăng mới là đề xin cuối cùng ai ngài cũng từ chối, cuối cùng thì ngài A Nan á, thì ngài mấy vị kia suối ngài thì ngài mới xin. Ngài nói thôi bây giờ con làm thị giả nhưng mà với 8 cái điều kiện. Thì 4 cái điều kiện gọi là của ngài A Nan khi xin làm thị giả hả? Gồm 4 điều và chánh năng.
Phải là chánh năng không ta?
A và chánh năng. Hai là đồng nghĩa. A và chánh năng có nghĩa là xin được à, và 4 điều xin đừng. 4 điều xin được và 4 điều xin đừng có nghĩa là pa tích khề pa. 4 điều xin đừng máu hoặc đơn pa tích khề pa. Số 1
Số 1 là gì ta?
Áp tâm nè. Một có là phát cơ ba áp tâm nè lắp thăng bát ni tăng chí và răng nè đá sạch tí không xin đừng cho A Nan những y áo thượng được cúng riêng cho Phật. Số 2 là Pháp Ni Tăng Bình Đá Ba Tăng Né Đá Sạch Tí xin đừng cho A Nan những thực phẩm thượng vị được cúng riêng cho Phật. Số 3 là y các gan đa cú tư dân, y các gan đa há cú tư dân quá si tùng nè đa sa tí xin đừng bảo A Nan ở chung am thất. Cái số 4 á, cái này đúng là đó, giờ mình đâu có biết Bali phải không, bây giờ phải có Bali nè. Nimanta năng năng cái hệ tàu á nè gamisati A Nan sinh không đi cùng Phật đến nơi mà người ta chỉ thỉnh riêng ngài. Ủa, nghe kịp không ta? Alo. Đó, bây giờ mới tới là 4 cái điều, đó là 4 điều xin đừng, bây giờ 4 điều xin được nè. đã muốn được sinh được là a da chân nát, a da chân nát muốn được sinh được nè, mát da gá hi tát, mát da hi tát ni man tâm năng gá mít sát tí sinh thế tôn nhận lời đến chỗ người ta chỉ thỉnh riêng a nan cái số hai gọi là Parisan Agatak Kani Phakawantan Dasse Tung Lachami Sen. Xin cho anh em có quyền tự quyết để sắp xếp khách viếng Thế Tôn. Sinh ra nan có quyền tự quyết, ví dụ như là mình nhớ lần cuối cùng á mà có nghĩa là sinh là ngày nói trước một cách lễ phép, để ngày sợ rằng nếu mà ngày không thưa, ta nói ngày chuyên quyền, ngày lộng hành, ngày phải sinh. Xin cho con có cái quyền đó. Thì lúc mà Đức Phật gần tâm tới thì ông Suvatta du sĩ ông tới gặp Đức Phật thì ngài đang từ chối trong rừng, còn nhớ không? Alo. Số 3. Rồi nhớ. Người ta phải xin tới cái quyền chứ, tự nhiên bây giờ mình ta không biết quyền hạn người ta tới đâu cũng khó làm việc lắm. Để cho người ta biết là người ta cái phần hành người ta tới đâu. Để người ta mới biết được người ta sẽ sợ chứ. Ừ. Rồi tiếp theo là Yadami Kankha. Yadami Kankha Uppajjati ha. Cái tasmin gì vậy? Tasmin gì vậy? Khani Bhak Gha Quan tăng Upa-sang-ca-mi-tung là sân cho A Nan được phép hỏi Thế Tôn những điều thắc mắc lễ phép, phải thể lễ phép như vậy đó. Rồi số 4, xin những điều thắc mắc đó là xin được phép hỏi. Số 4 đó là bốn là gì ta? Văn phát qua mây hàng, văn phát qua mây hàng Param-mukha-tham-mang Tăng-a-gan-ta-va May-hang-ka-thế-sa-tí khi mà Thế Tôn thuyết pháp ở đâu không có mặt, A Nan thì sau đó xin ngài từ bi về kể lại cho nghe. cái vụ này cũng đặc biệt ha. À, xin việc cái này cho nghe. Đặc biệt như này, nhớ nha, đây là lần tôi nghĩ hình như đây là lần đầu tiên mà mình ghi mấy cái này mà bằng đó, tôi đọc rồi tôi bỏ qua chứ tôi không thèm nhớ, cho bây giờ tôi quý tôi viết Bali cho bà con á. Tám cái điều kiện hạ nan nè, thì gồm có bốn điều xin được và bốn điều xin đừng. Bốn điều xin được là Pani Tăng Pinapati, xin đừng cho anh ăn những thực phẩm thượng vị để cúng riêng cho Phật. Số hai là ý số một chứ, số một là gì ta? À, số một là Phakawa Atana Lathang Pani Tăng Kivaranatasti, xin đừng cho anh ăn y áo thượng phẩm để cúng riêng cho Phật. Thứ hai là không có cho anh ăn những thực phẩm để cúng riêng cho Phật. Thứ ba là e cái ganh tay tôi ăn Vasatunatasti, xin đừng bảo anh ăn ở trung âm thất. Thứ tư là niết man tánh năng cái he toa nó cả mít sát xin nên ăn không đi cùng Phật đến nơi mà người ta chỉ tỉnh riêng ngài. À, rồi bốn cái điều mà xin được nè, một là mát gia gá hi tá niết man tánh năng cái mít sát xin Thế Tôn nhận lời đến chỗ mà người ta chỉ tỉnh riêng anh ăn. À, cái điều số hai nữa là alo, số hai, số hai là gì ta? Parisang agatakhani dasetum lachami, xin cho A Nan có quyền tự quyết để sắp xếp khách viếng Thế Tôn. Số ba, yadami kankha pachatitasmin giva kani pakavantang vasankamitum lachami, xin cho A Nan được phép hỏi Thế Tôn những điều thắc mắc. Thứ tư, yang pakavaman paramukathamande setitakathwamayankathesati, khi Thế Tôn thuyết pháp ở đâu không có A Nan thì sau đó xin ngài từ bi về kể lại cho nghe. Rồi xong. Thì khi mà Đức Phật ngài nghe ngã đang trình bày bốn cái điều xin được và bốn điều xin đừng, thì ngài đã nhận lời. Và kể từ đó trở đi, suốt 25 năm trời, ngài A Nan đã đối xử với Tôn bằng thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa và ý nghiệp từ hòa. Thân nghiệp từ hòa là chỉ làm cái gì mà có lợi cho Thế Tôn, chỉ khẩu nghiệp là chỉ nói chuyện với Thế Tôn bằng cái lòng kính thương vô bờ, và ý nghiệp từ hòa là chỉ nghĩ về Thế Tôn thương kính vô biên, vô điều kiện, suốt 25 năm gần gũi thân cận như bóng với hình. Và cái ngày mà Thế Tôn viên tịch thì ngày một tay cầm bát mình, một tay cầm bát Phật, lần lũi trở về từ Kusinara, trở về Savatthi. Người ta Phật tử bên đường nhìn thấy ngã nan là người ta khóc cạn nước mắt. Vì ngày xưa cái con người đó, bóng hình đó không bao giờ đi một mình, phải đi với Phật. Mà bây giờ chỉ còn một mình mà Đức Phật thì ở đâu, Phật Tôn Sư bây giờ ở phương trời nào rồi, biết ngày đi không có về nữa. Mà thêm cái ngã nan ngày cũng đẹp, nhìn ngã nan là nhớ được Đức Phật. À, chỗ đó nó bị mệt. Rồi tiếp theo. À, tiếp theo là, tiếp theo là gì ta? Tiếp theo là cái chỗ này là cái dòng họ, à, rồi cái sinh hoạt, à, dòng họ và sinh hoạt. Ô, 5 giờ nghỉ, mệt quá mệt rồi. 5 giờ nghỉ, bây giờ ngày mai nó lại gặp bà con nữa, bây giờ đã đúng 5 giờ bên đây rồi. Bây giờ bà con ghi giùm tôi nha, ghi giùm tôi là bữa nay là mình học tới cái gì ta, học nay mình học tới cái chỗ mà dòng dõi rồi sinh hoạt nhà trong cái kiếp cuối của một vị chánh đẳng giác. Bữa nay là mình học coi như không có giảng gì pháp tu gì hết, nay thầy học về chư Phật không. Và phải nói thêm là cái cơ hội như vậy không còn nhiều nữa, bởi vì mai mốt là giảng qua bên mấy cái pháp tu hành rồi giáo lý này nọ, chứ không có gì xiên mà cứ nói hoài ba cái vụ này chắc không đâu. Bà con mà nhất là mấy người thì không có quen đó, nghe nào thấy làm như mê tín dị đoan gì lạ lạ cái đó. Ừ, tôi biết có nhiều người, có người đến với đạo này bằng cái sự tìm hiểu giáo lý tu học, có người đến với đạo là vì cái lòng tò mò muốn tìm hiểu về đời Phật. Rồi có người thì đến cái gì thì lại thì học, không có phân biệt lựa chọn. Rồi chúc các vị một ngày vui và gặp lại nhau ngày mai. Dạ rồi.